Happy Easter. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiểu biện. Hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện Summan Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay trích trong Tương Ưng Bộ. Khổ hải mênh mông sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự diệu hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, khổ hải mênh mông, Tương Ưng Bộ, Sanyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dực Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích. Kính lễ chư Tổ sư, kính lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, trong cuộc sống, một điều chúng ta ít nghĩ đó là những khái niệm, những quan niệm dẫn dắt chúng ta rất nhiều trong một phương hướng, một hành động. Và chính những khái niệm này có một ảnh hưởng mà chúng ta hoàn toàn không ngờ được. Bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, là một ở trong những bài kinh tuy rất ngắn mà cho chúng ta những cái gợi ý rất lớn liên quan đến khái niệm. Có lẽ quý Phật tử đã từng đọc một bài kinh rất là nổi tiếng, khi mà Đức Phật dạy về lửa, nhưng khi mà Ngài đi được các tỳ kheo nhìn thấy một đám cháy rừng, lửa cháy rừng thì ồ ạt, dễ sợ. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lửa, nhãn, nhĩ, vị, thiệt, thân là lửa. Ngày hôm nay thứ gì chúng ta lại gặp một trường hợp tương tự như vậy, là khi Thế Tôn nói về biển, núi cao biển rộng là hai khái niệm lớn về thiên nhiên của đất nước Ấn Độ. Khi nói về Hy Mã Lạp Sơn cao chất chất và đại dương mênh mông bao bọc chung quanh Ấn Độ Dương. Nhưng mà trong bài học này chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn nói về khái niệm về biển cả, qua đó nó lại là một điều mà tất cả chúng ta cần chiêm nghiệm ngay trong cuộc sống của chính mình về biển. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh tông của bài kinh ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh cho Đức Phật Đắc, vị giảng sư giảng thay thế cho Đức Phật Tính trong chương trình hôm nay. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh tông. Mời cô thực hành.
Siêu thượng tọa giác đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bảy cô thượng nữ, thân chào quý Phật tử. Và hôm nay thì cái tựa là khổ hải mênh mông ở trong tâm thức tá ni cái giá, nghĩa là tâm cương ở trong bộ kinh thiền sáu xứ và cái chương tương số 1. Và biển thì chúng ta thấy ở trong đây á, nói biển thì Đức Phật nghĩa là một khối nước lớn, một dòng nước lớn được gọi là biển. Thì đó là Đức Phật nói về kẻ phạm phu nói biển, nhưng mà Đức Phật nói cái biển trong cái giới luật bậc thánh á, nó khác. Khác là như thế nào? Bởi vì mắt chúng ta đó, mắt chúng ta là biển. Bởi vì nói rằng mắt chúng ta khi mà thấy cảnh sắc mà do các cái tham ái á, mà chúng ta trôi lăn ở trong vòng luân hồi, mà nước mắt chúng ta khóc nó còn nhiều hơn nước biển nữa quý vị. Nên cái biển mà kẻ tầm phu nói đó thì Đức Phật nói là khối nước lớn. Nhưng mà Đức Phật ngài nói ở đây đó là chúng ta trôi lăn trong vòng luân hồi á, mà quý vị thấy cũng trong tương ưng này. Và Đức Phật này nói rất là dùng nước mà sữa chúng ta uống, chúng ta bú từ người mẹ, và chúng ta trưởng thành trong cái vòng luân hồi này vô lượng vô biên kiếp đó, thì thật sự nước nó nhiều hơn nước biển. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngài có dạy cho những cái vị cư sĩ hoặc là chư xuất gia như là Nam Bát Ba Cha La, khi mà nàng khóc về con, về con, về chồng của nàng bị chết và nàng điên khùng. Hay là chúng ta thấy nàng kích sát Gautami, khi mà con của bà bị chết thì bà cũng ôm và chạy điên loạn. Và chúng ta thấy cũng rất là nhiều những nhân vật như vậy. Thì chúng ta thấy mỗi một cái kiếp luân hồi chúng ta có mặt, và chúng ta khóc mà đưa tiễn người thân của chúng ta đó, và những nước mắt đó mà được dồn lại đó, nó nhiều hơn nước biển nữa quý vị. Như vậy biển mà người ta nói đó, biển lớn là một cái dòng nước hay một hồ nước bự, được mà nói như 3/4 cái quả địa cầu này là biển. Nhưng mà Đức Phật mà nói rằng đó, chúng ta luân hồi đó kinh khủng, rất là kinh khủng. Quý vị nghe ví dụ mà Đức Phật ngài đã tu đó, 7 A-tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A-tăng kỳ phát nguyện ra lời, và 4 A-tăng kỳ được thọ ký, và 20 A-tăng kỳ đó được ví dụ như là một A-tăng kỳ được ví dụ như một tảng đá cao 16 cây số, ngang 16 cây số, 100 năm có vị chư thiên lao cái mảnh, lấy cái mảnh lụa lao cái tảng đá đó, mòn như vậy là mòn hết một tảng đá rồi là một A-tăng kỳ. Như vậy thì Đức Phật phải tu 20 A-tăng kỳ, lúc mà ngài phát nguyện phàm phu cho đến lúc mà ngài giác ngộ thành Phật. Với cái tức mạng minh á, ngài thấy được cái sự luân hồi sanh tử của ngài. Cái tức mạng minh á, là ngài thấy được cái sự sanh tử luân hồi. Cái thỏa đầu tiên ngài là cái người phụ nữ mà em của một Đức Phật cúng dường miếng giải để phát nguyện thành Phật. Ngài nhớ những câu chuyện đó, và chúng ta thấy một cái thời gian kinh khủng như vậy đó, thì cái nước mắt mà chúng ta khóc người thân chúng ta nó còn kinh khủng hơn nữa. Và chính cái nước mắt nó có đó là do cái tham ái, do cái tham ái ở trong con mắt của chúng ta. Con mắt chúng ta đó, quý vị thấy con mắt chúng ta là cái thần kinh nhãn. Cái cảnh sắc mà chúng ta thấy được như là cha mẹ anh chị bà con vợ chồng tôi trai tớ gái người thương người yêu, mà khi mà những người đó mất đi mình khóc nhé, thì nước mắt một chút như vậy nó dồn lại nó kinh khủng còn nhiều hơn nước biển nữa. Nên Đức Phật ngài nói rằng con mắt là biển của cái người có tốc độ, là khi mà thấy được cái sự luân hồi của chúng ta đó, nó kinh khủng, rất là kinh khủng. Mà những người biết được á, biết được mới nói cái chúng sanh bị luân hồi tơ lăng trong các cảnh giới, thì điều tơ lăng bằng cái sự tham ái. Và chính tham ái đó nó có mặt nên những chúng sanh nó bị tơ lăng. Và những người mà điều phục được á, tham ái á, thì người vị đó đó được gọi là Bà La Môn. Thì quý vị thấy trong cái kinh Bát Cú định nghĩa thì Bà La Môn là vị đã vượt qua được cái biển mắt, là vượt tất cả những tham ái. Thì vị đó không có tham ái nữa đó, thì vị đó sẽ không có bị phiền não. Bởi vì thấy Đức Thế Tôn cái ngày ở nhất cội đời, ngày thành tựu đạo quả được gọi là phiền não niết bàn. Chính cái phiền não đó là nó đã tiêu diệt rồi, thì cái phiền não lặng yên rồi, nó không còn nữa, nó mất rồi, nó diệt tận rồi thì nó không còn nữa. Thì từ chúng ta thấy đó, những cái từ ở trong kinh để như là nước xoáy, là những cái dòng bọc bêu cá mập, là những cái tham mà mình khó có thể thoát được, như là những cái loại la sát, là nói đến những cái phiền não mà có thể sanh khởi lên, hay là những cái ác hữu mà chúng ta gặp gỡ, những cái bạn hữu mà không có hiền thiện, những cái gì giáo chủ tà kiến mà chúng ta sinh ra làm người, mà chúng ta mắc phải những cái kiến chấp sai lầm, và chúng ta đã cứ bị trơ lăn trong cái sự luân hồi đau khổ. Và cho đến khi nào đó mà chúng ta đó đoạn trừ hết những cái tham ái đó, thì chúng ta vượt qua được cái biển, chúng ta đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia thì quý vị thấy cái từ bờ bên kia ở trong kinh nói đó, là muốn nói đến bờ bên này là cái sự sanh tử luân hồi, bờ bên kia là cái sự an vui giải thoát. Bởi vì bờ bên này đồng nghĩa với cái khổ luân hồi, bờ bên kia đồng nghĩa với niết bàn tịch tịnh. Như vậy chúng ta hiểu cái bờ bên này là nói đến cái sự khổ đau luân hồi. Cái bờ bên kia ra cái sự chấm dứt luân hồi. Nên khi mà nói đến ra bên bờ bên kia đó, là những cái bậc thánh đó, như là Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội đời này, ngài giống như một người đứng trên đỉnh núi nhìn chúng sanh quần quật dưới này khổ đau, giống như là cái người qua bên kia bờ biển rồi nhìn thấy chúng sanh đó, bị trôi lăn ở trong mà cái sự đau khổ này kinh khủng lắm. Trôi lăn ở trong cái sự sanh tử luân hồi này nó còn kinh khủng hơn những cái biển mà người ta nói nữa, nó còn vô bờ vô bến nữa. Quý vị thấy người ta có thể tính cái biển đó, từ bờ biển này tới bờ biển kia đó, giờ các nhà khoa học họ có thể tính được. À, họ coi như là họ tính được cái quả địa cầu của chúng ta và tính được cái lượng nước 3/4 cái quả địa cầu của chúng ta. Thì họ có thể tính được cái dòng của trái đất này. Nhưng mà ngược lại đó, cái biển mà chúng ta nói đó là như vậy đó, nhưng mà đối với sự sanh tử luân hồi mắt và bắt cảnh sắc tham ái chúng ta đó, nó còn kinh khủng hơn nữa. À, có thể là chúng ta thấy đó, một lúc nào đó biển nó cạn đi, biển nó cạn đi, có nghĩa là trong kinh nói là cái thời kỳ kiếp loại đó, nhiều mặt trời rõ ra biển nó sẽ cạn đi, mà người ta đi nó tới mắt cá thôi. Nhưng mà những cái lúc như vậy đó không có nghĩa là chúng ta không khóc người thân với chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục khóc. Nhiều khi chúng ta sanh ra địa cầu này chúng ta khóc như vậy, rồi chúng ta sanh vào địa cầu khác, vào địa cầu khác chúng ta khóc tiếp tục. Và chúng ta cứ liên hồi do cái mắt chúng ta nhìn vào cảnh sắc. Và chúng ta nói rằng đây là vợ chồng, đây là con trai, con gái, đây là anh chị em, đây là cha mẹ nội ngoại của chúng ta, đây là tổ phụ và đây là gì dòng họ chúng ta. Mà những người đó bị mất đi chúng ta khóc, và chúng ta khóc nhiều kinh khủng lắm. Nước mà nước mắt đó, còn nhiều hơn nước bốn biển nữa. Như vậy chúng ta thấy đó, Đức Phật Ngài nói về cái biển mà người ta nhìn, người ta nhìn cái bờ biển mênh mông như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói đến cái con mắt của chúng ta, là lỗ tai chúng ta, lỗ mũi chúng ta, miệng, lưỡi, thân, tâm chúng ta. Thì chúng ta thấy, nếu mà nói về con mắt chúng ta nhìn thấy người thân chúng ta già đi, rồi bệnh tật, rồi chết đi, chúng ta cũng khóc. Rồi lỗ tai chúng ta nghe, ví dụ chúng ta đi đâu đó chúng ta nghe người thân của mình bị tai nạn, mình chưa về về kịp đó, thì mình cũng khóc lóc bi ai. Bởi vì thấy có nhiều người họ nghe cái tin xong họ xỉu, họ khóc đến ngất xỉu luôn. Thì như vậy đó là cái lỗ tai chúng ta đó, khi mà nghe những cái cảnh thinh, mà nghe những người thương, người yêu của chúng ta, những cái người mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta, là những người đó là những người mà chúng ta thương, chúng ta nhớ, là những người mà cho chúng ta niềm hy vọng này kia nọ, thì chúng ta sẽ nghe cái người đó như vậy như kia thì chúng ta sẽ khóc. Hay là chúng ta thấy Đức Phật nói rằng cái mũi, lưỡi hay thân thì nó cũng như vậy. Mình xúc chạm, hay là cái mũi của mình mình ngửi mùi, cái lưỡi mình nếm vị, cái thân mình xúc chạm, và những cái tham ái nó sanh khởi lên và nó làm cho mình trôi lăn ở trong cái sự sanh tử luân hồi mà chúng ta không biết tới lúc nào đó chúng ta mới có thể giác ngộ được. Nên quý vị thấy á, quý vị cái tính như một vị Bồ Tát chánh đẳng giác tu cái thời gian mà trí tuệ là mau nhất á, là cái nghĩa là 20 A Tăng kỳ. Nhưng mà những vị Bồ Tát mà tu cái hạnh đức tinh á, cái hạnh tinh tấn á, cái hạnh đức tinh và cái hạnh tinh tấn á, thì chúng ta thấy nó cấp đôi lên. Ví dụ chúng ta thấy đức tinh á, thì thay vì cái vị này 7 A Tăng kỳ thì cái vị tu đức tinh là 14 A Tăng kỳ, cái vị này là 9 A Tăng kỳ phát nguyện ra lời thì vị này phải 18 A Tăng kỳ, còn cái vị này là 4 A Tăng kỳ thọ ký thì vị này phải 8 A Tăng kỳ được thọ ký. Như vậy một cái vị mà tu cái đức tinh á, là gấp đôi cái vị tu trí tuệ. Như là Bồ Tát Mấy Tỷ Giá của chúng ta, ngài là mà tu cái hạnh đức tinh, rồi sau này ngài thành Phật tổ Đức Phật là Mấy Tỷ Giá. Hay là chúng ta thấy một cái biểu tu hạnh tinh tấn á, thì ngược lại gấp đôi cái người tu đức tinh. Ví dụ chúng ta thấy người tu đức tinh á là 14 A Tăng kỳ thì vị này phải 28 A Tăng kỳ cái mà phát nguyện ra tâm tâm, rồi 36 A Tăng kỳ phát nguyện ra lời, 36 A Tăng kỳ phát nguyện ra lời, tại vì vị kia là 18 thì vị này phải 36 A Tăng kỳ, rồi vị kia là 8 A Tăng kỳ được thọ ký thì vị này 16 A Tăng kỳ được thọ ký. Những cái việc tu hạnh tinh tấn như vậy, nhưng mà rồi những cái vị đó đó vẫn tu và vẫn thành Phật. Nhưng mà trong khi chúng ta đó, chúng ta có nhiều lúc mà Đức Phật này quán một chúng sanh á, là chúng sanh là nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều vài kiếp. Chúng ta thấy như là trong luật có nói đến 144 người bị đọa suốt một kiếp trái đất. Quý vị biết đọa đi suốt một kiếp trái đất 144 người. Như vậy thì quý vị thấy như là những cái người mà bị đọa như là Như A Sở Thế, quên là Đề Đạt Đa đỏ xuống một kiếp trái đất, rồi những cái vị mà tổn thương, những cái vị bị thinh văn thượng thủ mà phải đỏ một kiếp trái đất, một cái nhiều vị xuyên tạc Đức Phật, rồi khi chết đỏ vào địa ngục xuống một kiếp trái đất. Ví dụ thấy một kiếp trái đất á, ví dụ mà thấy một cái quả địa cầu này có 5 Đức Phật, hay là quả địa cầu sao có 2 Đức Phật, mà quý vị thấy một cái lúc mà Đức Phật có, cho đến lúc mà cái giáo pháp tiêu diệt, cho đến một vị Phật khác được một vị Bồ Tát chánh đẳng giác khác được thỉnh lâm phàm là tu thành Phật, rồi chuyển pháp luân độ đời, rồi giáo pháp tiêu diệt. Như vậy á, một cái quả địa cầu á, quý vị thấy á, từ lúc mà nó hình thành cho đến lúc nó tiêu diệt đó rất là lâu. Nhưng mà trong giả đưa quá tá thì đỏ đi ngực suốt một kiếp kích như vậy. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, chúng ta phải chơi lăn ở trong cái sự sanh tử luân hồi đó rất là kinh khủng. À, và cái nước mắt mà chúng ta đó khóc đó, vì cái tham ái đó, nó rất là kinh khủng. Cái lỗ tai chúng ta khóc đó, vì những cái tham ái. À, chúng ta biết người thân chúng ta, chúng ta thương người thân chúng ta, những người nào mà chúng ta để ý thương người đó, như vậy thì người đó hãy có tổn thương thì chúng ta khóc, mà vì người đó chúng ta nghe tin chúng ta khóc. Dù là nhiều khi quý vị thấy có nhiều người ở bên kia cái địa cầu này, hoặc là một cách nửa dòng trái đất, họ ở cái lãnh thổ bên kia và nghe tin bên đây á, thì họ khóc, hoặc là nhiều khi đó họ nhìn thấy truyền thanh qua những cái hình ảnh, họ nghe họ khóc, hoặc là hình ảnh hoặc là nghe cái âm thanh về người mà mình mất, thì mình sẽ khóc lắm. Thì quý vị thấy á, đối với Đức Phật á, thì Ngài biết được cái sự luân hồi sanh tử của chúng ta nó kinh khủng, rất là kinh khủng như vậy. Nên quý vị thấy như là nàng Bát Ba Cha La đó, nàng chết cha, chết mẹ, chết anh, chết chồng, chết con, nàng khóc. Nhưng mà khi gặp Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài nói rằng á, có nhiều người đó thì chết lần hồi, nhưng mà có nhiều người á, thì chết đồng loạt, có nghĩa là người thân chúng ta chết đồng loạt, có nghĩa là một lúc mà chết cha, chết mẹ, chết anh, rồi chết chồng trong cái trận mưa đó thôi, trận mưa nhà sập đó, thì ông bà tưởng giả chết, rồi anh em bị nhà sập cũng chết, rồi bữa hôm mưa đó, đó thì chồng bị rắn cắn, mà người vợ thì sanh con, rồi người chồng đi tìm lá che cho người vợ bị rắn và cắn chết, rồi đứa con á, thì bị trôi đôi sông, đứa con mới đẻ thì bị diều hâu á, vớt đi, rồi cuối cùng nàng bị điên loạn. Như vậy thì chúng ta thấy chết á, được gọi là chết có thứ tự, chết trước chết sau, chết cái nghĩa là người đã già chết á, mình khóc từ cái người khác. Nhưng mà có những lúc á, có những người đó họ chết đồng loạt, quý vị thấy như là vợ của Đại Thần Ban Thứ Lá đó, có nghĩa là chồng và ba mươi mấy đứa con á, chết đồng một loạt luôn. Chết là vua á, là nghi ngờ phản, nên đức vua đã đem độc tử đãi cho Đại Thần Banh Tú Lá và những đứa con trai hổ tướng một cái tiệc rượu độc, rồi chết tất cả. Người vợ Đại Thần Banh Tú Lá nhận được cái thông tin mà nếu là người khác á, thì với cái tin này đó sẽ làm cho nàng sẽ làm cho những người đó khóc kinh khủng lắm. Nhưng mà vì vợ của Đại Thần Bánh Tú Lá là vị thánh tu đồ quần rồi, nên biết được cái sự vô thường, biết được cái sự sanh tử, có nghĩa là nhiều khi nó tử động loạt như vậy, nhưng mà rồi người được sanh ra cũng phải tử, không có thể nào tránh khỏi cái sự sanh mà không có tử. Và cái sự khóc lóc nó chỉ là hoài công vô ích thôi, chứ không có lợi ích gì. Thì chúng ta thấy á, Đức Phật Ngài nói về cái biển mà cái từ ở đây á, để cho mình biết được á, một người mà chưa có luân hồi, chưa có thoát hết luân hồi, thì chúng ta khóc đó rất là kinh khủng, nước mắt đó nhiều không thể nào nói được. Nên quý vị cứ nghĩ rằng mình bệnh hoạn, mình đau đớn, mình khóc, mình bị người thương như là cha mẹ ông bà nội ngoại chết mình khóc, mà những nước mắt đó mà để dành lại đó kinh khủng lắm, nó rất là nhiều hơn nước biển nữa. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật Ngài mới nói chúng ta đó, Ngài nói như vậy á, để chúng ta nhàm chán sự luân hồi. Nên trong kinh Tương Ưng này, Đức Phật nói rằng vừa đủ để mình nhàm chán, có nghĩa là luân hồi nó nhiều như vậy đó, vừa đủ để mình lưu tham, vì cái tham ái đó nó dẫn dắt mình luân hồi, như vậy cũng vừa rồi để cho mình dứt trừ tham ái, vừa rồi để mình chấm dứt luân hồi. Nhưng mà rồi Đức Phật đó, là một vị đạo sư với cái tâm từ vô lượng, cái bi mẫn vô lượng đối với chúng sanh, Ngài khuyên như vậy, nhưng mà không dễ gì những chúng sanh lãnh hội được. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng không dễ gì người ta nhận được. Nên đừng có quý vị thấy những cái người họ theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, hoặc là họ theo những cái tông chỉ như là Tịnh Độ tông, họ nghĩ rằng họ sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thật sự đó quý vị thấy một điều là Đức Phật Ngài nói đó, với cái tốc mạng minh Ngài thấy được nhiều đời nhiều kiếp luân hồi chúng ta. Chúng ta hưởng cái quả vui quả khổ là do cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp của chúng ta làm. Và chúng ta phải luân hồi thôi. Vì chúng ta còn cái nghĩa là cái phiền não tham ái từ con mắt. Mắt chúng ta còn thích cảnh sắc, tai chúng ta còn nghe cảnh thanh, mũi chúng ta còn thích cái cảnh khí là hơi mùi, miệng chúng ta còn thích cảnh vị là vật thực, thân chúng ta còn thích cảnh xúc là thích sự xúc chạm, ý chúng ta còn suy nghĩ cảnh pháp. Là như vậy, nếu mà chúng ta còn như vậy đó, chính đó, cái gọi là cái lậu tịnh minh á, mà Đức Phật này biết rằng ngày hết lậu hoặc, ngày hết phiền não, ngày không còn luân hồi. Nhưng mà những chúng sanh nó còn lậu hoặc, còn cái dục lậu là những cái tham ái, và chính cái tham ái đó nó hình thành cái đời sống tương lai. Và dù có một Đức Phật, nhưng mà Đức Phật này chỉ dạy chúng ta tu tập để đoạn trừ cái dục lậu mà thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật á, lịch sử và Đức Phật tôn giáo nó có khác nhau. Có nhiều người đã tin Đức Phật tôn giáo đó, họ tin đó, có một người nào đó thành Phật như là đấu chiến đến Phật là Tề Thiên Đại Thánh, mà sau này trong 108 lại người ta gọi là đấu chiến đến Phật, từ một cục đá rồi là biến thành con khỉ làm Tôn Ngộ Không, rồi sau này tu thành Phật gọi là đấu chiến thắng Phật. Nhưng mà thật sự đó là Phật đó là Phật đó, theo cái tín ngưỡng, còn Phật theo lịch sử đó là khác quý vị. Phật theo lịch sử đó, thì Đức Phật ngày tuyên thuyết về cái con đường luân hồi sanh tử, và ngài chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, nên ngài mới nói rằng cái lậu hoặc của ngài hết rồi, nên ngài gọi là cái phiền não niết bàn. Rồi sau cái ngũ uẩn không còn nữa thì ngũ uẩn niết bàn. Nhưng mà những cái người Phật tử chúng ta mà lãnh hội được cái từ mà gọi là phiền não niết bàn, ngũ uẩn niết bàn và xá lợi niết bàn, chúng ta chỉ cần hiểu được thấu đáo ba cái điểm này thôi, thì chúng ta sẽ không bao giờ rung động trước những cái dòng tư tưởng, những cái dòng tư tưởng mà có thể là từ một cái thượng đế đem mình về cảnh giới nào đó, từ một cái thánh a la rước mình về một cái nào chỗ nào đó, từ một cái cõi phạm thiên mình sanh vào đó do đại phạm thiên mà mình tồn tại ở đó, hay là từ một cảnh giới đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương gì đó, thì mình sẽ không còn bị rung động nữa. Tại vì sao? Vì mình biết rằng mình còn phiền não thì mình phải luân hồi. Mình còn phiền não phải luân hồi, và cái sự luân hồi của mình đó là do cái nghiệp của chúng ta, chứ không phải là có một Đức Phật nào đó mà tạo ra một cái cảnh giới. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ngày luân hồi và ngày thành Phật ở cõi này, ngài cho biết rằng cái sự luân hồi có mặt của chúng sanh đó, chúng sanh nó có cái căn cơ, có cái trình độ, có cái phước, cái nghiệp khác biệt với nhau, và chúng sanh luân hồi đó là không phải do một cái bàn tay nào sắp xếp. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời của Đức Phật thì gặp những người mắng chửi ngài, như là nàng Chinh Cha, là nàng Sundari, hoặc là những cái người mà làm thánh Phật chảy máu như Đề Bà Đạt Đa, hoặc là rất là nhiều cái chuyện mà Đức Phật ngài phải đối đầu, như là Tưởng Ná La Ghi Ri bị Dư A Xà Thế nghe lời Đạt Đa thả do sai để đạt ngài. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó xảy ra đó, thì đâu phải là hoàn toàn một cái Đức Phật rồi một cái cảnh giới thánh thiện đó có mặt đâu. Quý vị sẽ không thấy Đức Phật trong lịch sử thì không thấy có một cái cảnh giới hoàn hảo như là cái Đức Phật trong tôn giáo, mà người ta có thể là dựng dựng một vị nào đó là một thượng đế, một cảnh giới do thượng đế tạo ra, một phạm thiên cảnh giới do phạm thiên tạo ra, một thiên đàng do Chúa tạo ra, thì chúng ta sẽ tìm thấy trong đạo Phật không có vấn đề này. Vì Đức Phật là một vị đạo sư hiện tiền, mà trong lịch sử đã chứng minh, đã nói lên ngày thuyết pháp giảng đạo, và ngài nói lên cái tức mạng minh là ngài nhớ đến cái sự sanh tử của ngài và của tất cả chúng sanh, nên ngài thuyết pháp giảng đạo để chúng sanh nó đoạn trừ những cái biển là những cái tham ái từ con mắt. Sau khi đoạn trừ hết những cái tham ái rồi thì vị này biết được mình gọi là phiền não niết bàn, cái phiền não không còn nữa. Rồi sau khi một thời gian thì ngũ uẩn niết bàn, cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này cũng tịch diệt luôn, không còn khổ đau nữa. Tại vì quý vị cái hình ảnh á, quý vị để ý đi, một Đức Phật á, là 80 tuổi, một người, một vị thị giả 80 tuổi là Tôn giả Ananda, thì Tôn giả Ananda sanh đồng ngày với Bồ Tát Siddhartha và thành Phật Gotama. Như vậy thì quý vị thấy một ông già 80 tuổi và một đang thị giả cho một vị Phật 80 tuổi. Thì quý vị thấy cái cảnh sống mà già như vậy đó, nếu mà người nào sống già thì quý vị thấy cái cảnh giới già có hạnh phúc không? Thật sự già cả rồi ăn uống cũng khó khăn, đi đứng cũng khó khăn, bệnh hoạn đó rất là chậm hết. Nên có quý vị thấy có những lúc mà Đức Phật ngày bị bệnh đó, mà Tôn giả Ananda nhìn thấy cái sự kham nhẫn của ngài đó, Tôn giả Ananda diễn tả như là tâm của con nó bị rúng động, nó éo, nó lúa xào như là cỏ mà bị mưa nó tràn ngập, nó đè sát xuống vậy đó. Tâm con bị rúng động về cái cảm thọ mà khi thấy cái tôn kham nhẫn về cái cơn bệnh. Quý vị thấy ngài bệnh kiết lỵ, bởi vì bệnh kiết lỵ, mình có bệnh kiết lỵ mình mới thấy rằng cái bệnh kiết lỵ là kinh, rất là khó chịu, rất là kinh khủng. Ngài cũng vẫn bị bệnh kiết lỵ, ngài cũng bị đau lưng. Rồi ngài những vị khác nước mà chúng ta thấy như là trên đường mà về Kusinara để viên tịch Niết Bàn đó, khác nước mà Tôn giả Ananda đó đi bút nước mà nước bị xe những cái xe bò đó, nó chở qua lại mà nó làm cho nước đục, mà ngài muốn uống, mà Tôn giả Ananda là nói ngài hãy đi lên cái dòng suối trên kia để múc nước uống. Đức Phật ngài mới nói rằng ta đi đường dài đi về khát nước lắm rồi, phải múc nước, múc nước đục thì thành công. Nước đục thì ngài kể lại cái kiếp mà ngài làm người chăn bò, con bò nó khát nước và ngài không cho nó uống nước, vì thấy nước đục mà còn ngài không cho con người chăn bò, không cho con bò uống nước đục. Bây giờ ngài khát nước ngay cái dòng nước đục này. Còn nước mà đục thành trong á thì do cái kiếp ngày làm cái người tiều phu bố thí cho bầy khỉ uống nước, bây giờ ngày uống nước đục thành trong. Như vậy ngày dù là ngày vị Phật tổ nhưng mà ngài cũng nói lên á cái sự luân hồi và cái sự nhân quả của sự luân hồi. Nên quý vị thấy Đức Phật á, ngài có một cái chuyện gì đó xảy ra với ngài, ngài á vì nói cái đó là cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp thiện á là do cái kiếp của ngài, cái gì chúng ta thấy từ sông Hằng á đến Bê Sa Ri đó, 16 cái số đường trường đó, người ta rải hoa rải bông cúng dường tới đầu gối, thì Đức Phật ngài kể lại cái kiếp đó, ngài làm cái bảo tháp của Đức Phật và ngài rải cát rải bông rải hoa cúng dường. Bây giờ người ta rước ngài từ Bê Sa Ri lên bến, từ bến sông Hằng lên Bê Sa Ri rải bông rải hoa cúng dường, đó là cái phước của ngài. Hay là quý vị thấy đó, những lúc mà Đức Phật và Chư Tăng đi du hành rừng nó cháy, và lúc bây giờ Chư Tăng muốn đốt rừng, đốt một cái đám để từ đám cháy nó đi lan lan ra như những người thổ dân vậy. Chính những vị trưởng lão nó có Đức Phật không nên làm như vậy, và lửa nó cháy cách xa 16 tầm nó ngừng trở lại, thì Chư Tăng nghĩ rằng đó là thần thông của Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới kể lại không, cái kiếp ngài làm kim cúc, ngài phát nguyện, ngài nói lên lời là chân ngôn. Vì cái kiếp đó con cúc rất là kỳ lạ, cái thân hình to, cái chân thì nhỏ, cái cánh thì không có đủ nâng cái thân lên. Lúc bây giờ cháy rừng thì chim cha, chim mẹ, chim anh chị về bỏ, con chim cúc nó nằm đó và lửa cháy, những cái tiếng nổ, những cái làn hơi nóng lan tới. Thì lúc bây giờ con chim cúc mới nói rằng có cánh không có bay được, có chân không đi được, cha mẹ đã bỏ ta, giờ đây lập một hạnh. Là ngài nói lên cái hạnh, ngài phát nguyện tu hành. Ngài nói lên sự thật, có cánh á, nhưng mà cánh nó không có nâng cái thân lên được, có chân nhưng mà cái chân nó nhỏ, cái thân nó bự quá đi, không có đi được, bây giờ nằm một chỗ, bây giờ chỉ phát cái lời nguyện chân ngôn thôi, nói lên sự thật, một cái cảnh bi thảm như vậy đó. Bây giờ lập một hạnh là cái hạnh đó là hạnh chân ngôn, cái hạnh tu hành chân thật. Thì chúng ta thấy những cái điểm đó, khi mà ngài lửa nó ngừng lại thì ngài kể lại cái câu chuyện cái kiếp ngài làm chim cút, ngài phát lên cái lời chân ngôn. Và lửa nó đã ngưng, và ngài tuyên bố rằng suốt một kiếp cái đất này lửa nó đều ngưng 16 tầm ở cái khu đất này, nó ngưng, nó không cháy nữa. Thì đó là cái oai lực của một cái vị Bồ Tát phát nguyện tu hành hạnh chân thật, là cái kiếp của ngài tu tập như vậy. Thì chúng ta nhìn thấy những cái điều này Đức Phật ngài nói lên là cái sự luân hồi đó, cái sự luân hồi, và ngài đã tạo trữ những cái thiện nghiệp công đức. Và những cái thiện nghiệp công đức do cái sự tu tập của ngài nó mang lại kết quả cho ngài thành tựu những cái kiếp mà trong trời người và những cái hạnh tu để bây giờ ngài thành tựu cái vị Phật tổ. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật ngài có cái túc mạng minh, ngài nhớ lại cái đời sống vô lượng vô biên, cái kiếp luân hồi của ngài, và ngài nói lên những cái điều này cho chúng ta biết được những cái kiếp mà mình người thân mình mất đi và mình khóc, cái nước mắt mình khóc nó nhiều hơn nước biển nữa. Và nước mắt mà mình khóc nó do lòng tham ái của mình, vì những người đó là người thân của mình mà bị mệnh chung, bị tai nạn, bị tổn thương, bị mất mát, bị sầu khổ, bị bức bách, thì mình xúc động, mình chảy nước mắt. Như vậy chúng ta nhìn vào Đức Phật ngài nói những cái điều này đó là một cái điều mà chúng ta tự trách nhiệm. Nếu mà chúng ta có tu hành, có túc mạng minh đó, chúng ta nhớ được nhiều kiếp. Chúng ta thấy như là câu chuyện của vị Tỳ Cô Ni đó, nhớ được 7 kiếp đó. Từ cái kiếp làm con gà mái, rồi nghe kinh sanh làm người con gái. Từ người con gái tu cái đường một thiền mới sanh lên Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên đó một thời gian rồi hoại thiền sanh xuống làm người thanh niên đẹp trai. Rồi phạm tội tà dâm, rồi rơi vào địa ngục, mà hết cái kiếp địa ngục mới sanh làm con heo nái. Hết cái kiếp làm con heo nái, bây giờ sanh làm người con gái, chuẩn bị lên kiểu quan. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật Ngài nói mà cái túc mạng minh á, nhớ là nhiều đời nhiều kiếp á, thì những người mà có phước đặc biệt họ sanh ra họ cũng nhớ được 7 kiếp, như vị Tỳ Khưu Ni này sau khi đắc đạo quả nhớ được 14 kiếp. Hay là quý vị thấy Mã Đờ Thôn á, của Mã Lao Bà đó, vị Tỳ Khưu nhớ được 100 kiếp. Bị Mã Lao Bà này nói nhớ 99 kiếp, rồi bị này nói thêm nhớ thêm một kiếp nữa, nhớ 100 kiếp. 100 kiếp luân hồi của mình từ cái người tên này đến một cái tên này rồi sanh vào những cái làng thành phố, những cái quận huyện, những cái xã phường, những cái đất nước khác biệt với nhau trên địa cầu này. Thì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về cái túc mạng minh là Ngài nói đến chúng ta phải nỗ lực tu tập để chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp cho chúng ta sanh vào cõi vui, cái ác nghiệp chúng ta sanh vào cõi khổ. Và Đức Phật á, hay là các cái bậc hiền trí chỉ khuyên chúng ta khi mà chúng ta thân cận những người bậc hiền trí á, bậc hiền trí khuyên chúng ta sống như là bậc hiền trí và bậc hiền trí không có làm cho chúng ta, không có làm thế cho chúng ta, mà bậc hiền trí chỉ khuyên chúng ta phải tu tập giống như bậc hiền trí. Nên chúng ta thấy điều là đạo Phật có nói rằng mình tự giác đó. Mình tự giác có nghĩa là mình phải tự giác ngộ, còn nếu mà mình nói rằng có ai giác ngộ chúng ta, điều này không có. Và tự giác giác tha đó là mình thuyết giảng cho người khác thôi, mình thuyết giảng cho người khác tu tập để người khác giác ngộ, rồi người ta gọi là giác tha. Và giác hạnh viên mãn là đầy đủ những công mà công viên quả mãn để thành tựu cái môn vàng, cái công hạnh của mình. Thì chúng ta nhìn vào những điều mà Đức Phật ngày khi mà ngày bước cội bồ đề, ngày đắc được tâm minh đó là cái túc mạng minh, rồi cái sanh tử minh hay là cái thiên nhãn trí này, hay là cái sanh tử minh đó. Cái sự sanh tử của chúng sanh đó, Ngài thấy được cái sự sanh tử của Ngài và thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh. Nên quý vị thấy như trong trường bộ kinh có những cái bài kinh mà Ngài nói rằng Ngài không sanh vào năm tịnh cư thiên. Nếu Ngài sanh vào năm tịnh cư thiên đó, thì Ngài đã không trở lại cõi này rồi. Trong trường bộ kinh có những cái đoạn mà Ngài nói Ngài nói về cái sự sanh tử luân hồi của Ngài. Quý vị thấy như là bốn cõi sắc, bốn cõi vô sắc như là không biên xứ, thức biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ, thì Ngài cũng đã sanh qua cõi đó. Nhưng mà bảy cõi ngũ thiền á, như là cõi quả quả hoặc là cõi vô tưởng, Ngài không sanh như cõi vô tưởng vì Ngài biết được cái sự tu tập. Còn những cái cõi vô thiền như nhiệt thiện kiến thiện hiện và sắc quốc cánh là năm cái tịnh cư, là năm cái cõi thánh, Ngài nói rằng Ngài không sanh vào đó. Nếu mà sanh vào đó thì đã niết bàn luôn và Ngài không trở lại nữa, vì Ngài còn trở lại nên Ngài không có sanh vào năm tịnh cư thiên. Nên sau này Ngài tuyên bố về chính hữu tịnh cư hay là 31 cõi, Ngài nói về năm tịnh cư thiên á, Ngài nói với chúng ta đó là cõi thánh. Một người là sanh vào năm tịnh cư thiên phải đắc đạo quả A La Hàm, đắc được ngũ thiền mới sanh về cái cõi đó, bằng cái tâm quả ngũ thiền sanh về 7 cõi mà năm cõi thánh và một cõi quảng quả, cõi vô tưởng. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật Ngài nói á, cho chúng ta đó để làm gì? Để chúng ta thấy rằng á, cái hành động của chúng ta đó nó mang lại cái kết quả cho chúng ta. Nên cái trong giáo lý thập nhị nhân duyên mới gọi là hành á, hành á là nghiệp luân hồi, hữu là nghiệp luân hồi, hành là những cái hành động của chúng ta, và cái sanh hữu đó là do cái hành động của chúng ta, hành động thiện hay hành động bất thiện, cái sanh hữu tốt hay xấu đó là tùy theo cái hành động của chúng ta. Như vậy dù là Ngài có cái túc mạng minh hay cái thiên nhãn minh đó, túc nhận mạng minh hay cái sanh tử trí đó, thì Ngài vẫn nói lên cái sự thật. Vẫn nói là sự thật là chúng sanh tái sanh vào những cảnh giới như vậy. Rồi cái lậu hoặc phiền não là cái lậu tận minh á, Ngài biết được chúng sanh có lậu hoặc phiền não. Và những cái lậu hoặc phiền não này á, nó làm cho chúng sanh á, trôi lăn trong biển khổ và khóc lóc bi ai với cái dục lậu. Vì cái dục đó là mình dính mắc vào những vật này vật kia. Có nhiều người có của tiền ruộng giường đất đai tô bò rồi vàng bạc ngọc ngà châu báu. Và những cái vật đó bị người ta lấy đi, người ta tước đoạt, như là vua tịch thâu trộm cướp lấy đi, người thừa tự phá sản, hoặc là chúng ta gặp những cái trường hợp lũ lụt nước trôi, hoặc là quả hoạn tai ương gì đó, những cái tài sản nó mất đi hoặc là phi nhân đem đi, thì chúng ta tức tắc chúng ta bị khóc lóc bi ai. Nên ví dụ thấy có nhiều người cái thời kỳ lúc mình thay đổi một cái thời kỳ đó, một cái chế độ đó, có nhiều người ta nghĩ đầu không phải vì người ta mất thân bằng quyến thuộc, mà ta mất vàng mất bạc đất đai mất nhà cửa, người ta nghĩ lầu người ta tự giận. Hoặc là có nhiều người đó họ khóc lóc và đến mắt mù, đến nghĩa là bệnh nặng rồi họ bệnh chung. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật Ngài nói cho chúng ta biết khi mà chúng ta còn những cái phiền não lậu hoặc đó, và những cái biển luân hồi đó nó mênh mông vô bờ vô bến, đó là cái biển tham ái của chúng ta. Và vô minh nó che đậy tham ái, nó trói buộc, và chúng sanh nó tiếp tục luân hồi trôi lăn ở trong lục đạo tứ sanh, trong ba cõi sáu đường. Chúng ta cứ tiếp tục trôi lăn như vậy. Như vậy thì quý vị biết những cái điều mà Đức Phật ngài nói rằng ai vượt qua được cái biển này là cái biển tham ái bằng cái dục lậu. Đây chúng ta thấy rằng những cái dục lậu đó nung nấu chúng sanh sầu khổ, những cái dục lậu đó, hữu lậu, kiến lậu hay vô minh lậu, những cái lậu hoặc phiền não này đã là những cái biển mênh mông đối với một chúng sanh. Nên nhiều khi quý vị thấy con người mình từ cái kiếp sanh mình chết rồi mình không biết mình sanh vào cái cảnh giới nào, sanh vào gia đình nào, mà sanh vào một cái chủng loại nào, mình không biết được. Từ khi nào đó mình trở thành những vị thánh, những cái vị mà đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, những cái vị thánh tu đường đường tu đà hàm a na hàm, vị những vị này do những cái tầng thánh đạo, do cái tuệ đạo quả, cái tuệ minh, nên vị này biết được cái sự sanh tử của mình là không rơi vào bốn đường ác thú đọa xứ, và mình sanh vào trời người. Thì những cái vị đó là những cái vị gọi là những cái bậc gọi là gần bước lên, gần vượt qua được cái bờ biển bên kia, là những vị nhất lưu, nhất lai, thất lai, bất lai, là những cái vị thánh đó gần đến bờ bên kia. Một thời gian nữa thì các vị đó đến bờ bên kia, nên vị đó biết được cái trí tuệ đã sanh khởi đạo quả, đạo trí quả trí đã sanh khởi, vị này biết được mình đã gần đến cái bờ bên kia rồi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái bài học hôm nay tuy đó ngắn gọn, nó nhìn vào nó chỉ có mấy đoạn thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta đem tất cả chúng sanh trong cuộc đời này mà chúng ta nói theo cái ý này thì tất cả chúng sanh đều giống như nhau. Mình chết rồi mình sanh lại, mình sanh bằng loại nào mình cũng không biết được, gia đình nào cũng không biết được, một cảnh giới nào cũng không biết được. Như vậy á, vì ngày nào đó mình có được cái túc mạng minh, quý vị thấy trong túc mạng minh có nhiều người nhớ được một a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Có nhiều người đó nhớ hơn một a tăng kỳ. Như vậy thì nhìn vào những cái vị mà nhớ hơn một a tăng kỳ đó thì thấy được cái sự sanh tử ở trong cái cảnh giới. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật vì chánh đẳng giác ngày nhớ được vô lượng vô số cái sanh tử của chúng sanh vào những cái cảnh giới, ngài thấy, ngài nói lên những cái vui buồn mà chúng ta hiện hữu đây chúng ta có, những cái khổ đau mà chúng ta phải lãnh đó là cái nghiệp quả của chúng ta, những cái hạnh phúc mà chúng ta có được đó là những cái thiện nghiệp chúng ta đã làm. Chính điều này đó chúng ta thấy Đức Phật ngày thuyết giảng là một cái vị đạo sư dạy chúng ta cố gắng tu tập hoàn thiện cái tâm của chúng ta để giết trừ cái tham ái. Mà nếu mà ngày nào chúng ta thấy được cái sự đó, cái sự đau khổ đó, để cái sự luân hồi đó cũng vừa đủ để mình nhàm chán rồi. Cái tham ái đó, minh mông như vậy nó cũng vừa đủ để mình ly tham, đừng có tham ái nữa. Vì nếu mình còn tham ái đó, chính cái tham ái này tạo thành đời sống tiếp diễn mà tiếp diễn không ngừng. Nên nhiều khi mình nghe Đức Phật nói rằng như vậy vừa đủ để cho các ông nhàm chán, vừa đủ để ông các ông ly tham, vừa đủ để ông các ông từ bỏ các hành, là các cái hành động thiện ác của chúng ta, từ bỏ nó đi. Vì sao vậy? Vì mình còn bị vô minh tham ái, còn bị những cái phiền não lậu hoặc đó, mình tiếp tục tạo những cái nghiệp trôi lăn trong vòng luân hồi đó, thì mình tiếp diễn sự khổ đau minh tông như vô tận như vậy thôi. Còn ngày nào đó mình thấy mình nhàm chán, vừa đủ để mình nhàm chán cái tham ái rồi, nhàm chán cái sự luân hồi rồi, bây giờ mình muốn tu tập để chấm dứt cái sự luân hồi. Nên nhiều khi quý vị thấy đa số con người mình còn những cái sanh hữu gọi là dục hữu, dục hữu đó là cái sự sanh hữu. Nên nhiều khi á, con người chúng ta mới có những người họ giới thiệu một cái cảnh giới, chúng ta tin rằng mình sanh qua những cảnh giới đó, đó là cái cảnh thiên đường của Thiên Chúa, hay là cái cảnh đó của Thánh A-la, cái cảnh đó là cảnh Phạm Thiên, hay là cảnh đó của một cái cảnh giới Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì đó. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái cảnh giới, đó là gì? Đó là cái dục hữu, quý vị. Cái dục hữu ngoài cái phiền não, nghĩa là cái dục lậu đó, nó còn cái hữu lậu. Cái hữu lậu là cái sanh hữu, mà nó còn sanh hữu thì nó còn hình thành cái danh sắc là cái thân tâm chúng ta, và nó hình thành danh sắc đó, nó phải do cái phiền não mà có, do cái hành động mà hình thành. Như vậy thì chúng ta thấy tiếp diễn mình nắm nắm đầu bỏ đuôi, ta nói là cánh giỏ dưa gặp giỏ dừa, À, chứ không phải tránh được hết. Còn một người mà tránh được hết là người đã thấy rõ ràng dục khổ là gì, dục khổ là gì, dục lậu là gì, dục khổ là gì. Dục lậu là những cái gì liên hệ đến mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, miệng chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta suy nghĩ. Những cái cảnh giới người ta diễn đạt như ca lăng tầng già cộng mạng chi biểu đó, những cái cảnh giới mà được diễn đạt á, mắt mình còn thấy, tai mình còn nghe đó, thì quý vị thấy những cái đó còn dục lậu. Mắt mình còn thấy á, thì mình thấy được gì thích á, thì tham ái, không thích á, thì khó chịu được sân hận, mà không biết thì vô minh. Tai của mình nghe cũng vậy, nghe mình thích á, thì tham ái, không thích á, thì gọi là sân hận, mà không biết thì vô minh. Chính là cái hình thành của cái phiền não, cái điểm minh mông nó là chỗ này nè quý vị. Từ đó đó chúng ta thấy một cái người mà đã hiểu được cái biển mà Đức Phật muốn nói ở đây á, chính là cái dục khổ, hay là cái dục lậu, cái hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái kiến lậu là cái tri kiến không có chân chánh, cái tri kiến chúng ta nó chưa được hoàn thiện, chúng ta chưa biết được như thế nào là khổ của dục lậu, như thế nào là khổ của hữu lậu, như thế nào là khổ của vô minh lậu. Chúng ta không hiểu được nó, nên chúng ta không thể nào buông bỏ được. Nên Đức Phật nói rằng những người tu đứng đó, giống như lấy cát mà bỏ, tu đứng lấy gạo mà nấu thì thành cơm. Những người tu xa giống như lấy cát mà bỏ vô, dù có đun, có cầu nguyện, có lại lực ban sinh đó, thì cát nấu cũng vẫn hoàn cát thôi. Một cái người mà tu tập đúng đó, cái đường lối đó, mình thấy cái gì là diệt từ. Chính cái danh sắc ngũ quẩn này nó khổ đau, mình phải diệt từ cái danh sắc ngũ quẩn này, đó là đúng. Cũng giống như người có chánh kiến lấy gạo rồi bỏ vô, bỏ nước, đun lửa một thời gian đúng với cái cách nấu cơm thì được thành cơm. Dù người đó có cầu nguyện cũng thành cơm, không có cầu nguyện thành cơm cũng thành cơm, mà có cầu nguyện cũng thành cơm, mà không cũng thành cơm. Vì sao? Vì đó là cái phương pháp để làm thành cơm. Còn một cái người mà không hiểu đúng đó, đồng nghĩa với giống như là người lấy cát mà bỏ vô nấu vậy. Nấu thì có cầu nguyện cũng thành cát, mà dù có cầu nguyện ai cũng thành cát. Dù không có cầu nguyện cũng thành cát, dù có cầu nguyện cũng thành cát, dù không cầu nguyện cũng thành cát. Vì sao? Vì không phải là phương pháp để làm thành cơm, mà cái đó là cái phương pháp làm thành cát thôi. Thì Đức Phật cũng nói cái phương pháp đó là mỗi người phải hiểu cách để mình tự làm. Một người tu đó, quý vị thấy thường thường người ta nói rằng một người tu đúng đó, cái chân lý đó, không phải vì một triệu người tu sai mà cái người tu đúng chân lý nó bị dừng lại. Không phải một triệu người tu đó, sai đó, mà nó thành chân lý đâu quý vị. Dù một tỷ người hay một trăm tỷ người tu sai nó cũng vẫn là sai thôi, chứ không phải vì nhiều người nó trở thành đúng. Dù chỉ có một người tu đúng, nhưng mà không phải vì có một người mà cái chân lý nó trở thành sai. Nên những cái điều mà Đức Phật gọi là cái phương pháp đó, quý vị thấy cái phương pháp đó là gì? Mình biết được cái sự đau khổ từ đâu, từ cái thân ngũ uẩn này, từ có cái danh sắc này, từ có cái tham ái trong danh sắc này, mà mình đoạn trừ được cái tham ái trong danh sắc này và chấm dứt được cái sự sanh tử trong danh sắc này, thì lúc bây giờ cái danh sắc này được chấm dứt thì cái khổ sẽ chấm dứt. Còn nếu mình còn cái tâm nhãn thức để nhìn thấy cảnh sắc, còn tâm nhĩ thức để nghe cảnh thinh, còn tâm tỷ thức để ngửi cảnh khí, còn tâm thiệt thức để nếm cảnh vị, còn tâm thân thức để xúc chạm cảnh xúc, còn tâm ý thức để biết cảnh sắc, thì lúc bây giờ chúng ta còn cái tâm thì chúng ta còn cái lậu hoặc phiền não, vì chúng ta chưa có làm cho nó đoạn trừ được. Chúng ta chưa có đạt được cái phiền não niết bàn, như là Đức Phật ngày đã thành tựu cái phiền não niết bàn với cội bồ đề. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn chung và chúng sanh có mặt hiện hữu đó đều là do cái phiền não. Nên từ đường ta có giáo lý tập nhị nhân duyên mới nói rằng vô minh và hành là nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại. Một người mà có tái sanh ra đây đó là do có vô minh và hành trong quá khứ rồi, bây giờ mới có thức cho người đó tái sanh vào thai tạo hình thành một con người hiện hữu ở nhân loại này. Mà khi có thức đó, thì nó tạo ra danh sắc, lực nhập, lực xúc, rồi lực thọ, rồi lực ái, rồi tam hữu, rồi tứ sanh. Cứ tiếp tục đó, mình còn những cái phiền não lậu hoặc đó, thì những cái hình ảnh luân chuyển đó là những cái hình ảnh phiền não tiếp diễn. Còn nếu mà mình tái sanh trong kiếp này, như là Bồ Tát từ cái kiếp cõi trời đấu xuất được thỉnh lâm phàm, từ ngày tu tập ngày đoạn từ cái sự mầm mống sanh tử luân hồi, ngài nói rằng á, ngài còn luân hồi còn sanh tử, bây giờ ngài đã tu tập đoạn từ cái phiền não đó, từ những cái thọ đó không riêng cho tất cả các loại ái, nên là mới nói về niết bàn. Còn những cái tôn giáo không nói về niết bàn thì quý vị thấy rằng ta nói về một cái cảnh giới này kia nọ thì không giống như là lời dạy của Đức Phật. Lịch sử Đức Phật là nói về niết bàn là cái sự từ bỏ của ngũ uẩn danh sắc, À, vì còn ngũ uẩn, chúng ta còn cái đối đại của ngũ uẩn, mắt còn nhìn thấy cảnh sắc, tai còn nghe cảnh thinh, mũi còn ngửi cảnh khí, miệng còn nếm cảnh vị, thân còn xúc chạm cảnh xúc, ý còn suy nghĩ cảnh sắc, mẹ còn đối đãi như vậy đó, thì còn cái sự gì, còn cái sự chấp thủ hay là còn sự dao động, mà như vậy thì không có được kinh an. Có yêu cầu, có cứ có lai thì có đời này, có đời sau, phải có đời này, có đời sau, cũng như là có luân hồi hai đời. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật Ngài nói cái biển luân hồi đó, là cái biển mà tham ái. Ở đây Đức Phật muốn nói, chúng ta vì có tham ái trong mắt, tai, mũi, lưỡi nên chúng ta tiếp diễn trong cái sự luân hồi. Và không có vì người ta nói mình còn luân hồi hay không còn luân hồi mà mình chấp nhất luân hồi đâu quý vị. Mà do mình đã làm đúng cách để đoạn từ luân hồi là hết phiền não rồi. Hết phiền não rồi gọi là phiền não niết bàn. Hết ngũ uẩn rồi thì ngũ uẩn niết bàn. Thì như vậy chúng ta hiểu được những cái điều mà Đức Phật này trình bày ở trong một cái đoạn kinh ngắn này. Xuyên qua những cái lời giảng, những cái câu thảo luận, thì chúng ta sẽ tìm thấy được một cái lời dạy căn bản đó. Thì chúng ta còn chấp thủ cái danh sắc ngũ uẩn thì chúng ta còn dao động, mẹ còn dao động thì chúng ta không có được khinh an. Chúng ta có hy cầu, có hy cầu là có mong mỏi, có khứ lai là có đời này có đời sau, có nghĩa là chúng ta phải luân hồi hai đời. Như vậy cái sự luân hồi đó nó không phải do ai, do chúng ta có sự chấp thủ, chúng ta có sự dao động, chúng ta có sự hy cầu, chúng ta có cái sự khứ lai, thì chúng ta có đời này có đời sau, có nghĩa là chúng ta tiếp tục luân hồi. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật Ngài nói, thời kỳ mà Đức Phật chánh đẳng giác không có đó, thì có những vị Phật độc giác, những vị Phật độc giác cũng hiểu được á, thích đi tái sanh, tạo ra danh sắc lục nhập, lục xúc, lục thọ. Các vị này đoạn từ những cái thọ duyên cho tha mái, nên các vị này thành những vị độc giác Phật. Còn những chúng sanh á, chưa có đoạn từ đúng như vậy đó, thì chúng sanh nó tiếp diễn luân hồi trôi lăn. Và đây là những cái giáo lý căn bản, nếu một người hiểu được, thấy được cái sự đó đó, thì trí tuệ nó bừng khai. Và trí tuệ này á, do cái bản thân của chúng ta, do cái sự học hỏi Phật Pháp, chúng ta suy tư về Phật Pháp, và chúng ta sẽ đem cái tuệ tư đó để chúng ta tu tập, để trở thành cái tuệ tu, để chúng ta có thể cái tuệ chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Như vậy tình tự thứ nhất mà Đức Phật Ngài trình bày với chúng ta đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đức Phật Ngài đã tuyên bố về khổ và diệt khổ cái gì. Đức Phật Ngài nói rằng, nếu ai nói Đức Phật nói cái gì, thì Đức Phật Ngài chỉ nói rằng nói khổ và diệt khổ mà thôi. Khổ là cái khổ của ngũ uẩn này, cái diệt khổ là diệt chấm dứt cái ngũ uẩn này. Như vậy thì đó là cái điều mà Đức Phật Ngài nói về cái tâm chỉ của đạo Phật, nói về cái cách ngắn gọn Đức Phật tuyên bố khổ và diệt khổ. Như vậy thì chúng ta thấy cái khổ là cái ngũ uẩn, cái khổ là do tham ái. Bởi vì cái khổ quá khứ, bởi vì năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này khó ra. Năm nhân quá khứ là gì? Hành hữu vô minh ái thủ, đó là năm nhân quá khứ. Đưa đến cái quả thức, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm quả hiện tại. Từ thọ duyên cho ái thủ hữu vô minh và hành là năm nhân hiện tại. Để đưa đến năm quả tương lai là hữu rồi duyên cho sanh. Mà chúng ta thấy sanh thì nó có cái nghiệp hữu ở trong đó rồi, nó có phiền não là ái thủ và vô minh trong đó. Thì như vậy nó cứ quanh quẩn, nói năm nhân quá khứ lớn thai rồi năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Như vậy thì khi chúng ta bị luân hồi trong cái biển luân hồi này kinh khủng đó, là chính là những cái phiền não tham ái, là những cái con cá mập, là những cái lòng tham của chúng ta, và những cái loại la sát, là những cái sự mà dính mắc, là những cái sanh hữu mà chúng ta bị hệ lụy, những bạn bè ác mà chúng ta phải tiếp diễn liên tục ở trong cái sự sanh tử luân hồi này. Cái biển đó nó mới là mênh mông vô tận. Còn cái biển mà biển nước người ta nói nó chỉ 3/4 cái quả địa cầu này thôi, nhưng mà cái biển phiền não này nó kinh khủng lắm. Nên đó, Đức Phật muốn nói là nói đến cái biển phiền não này. Bây giờ thì con thấy cũng rất là nhiều những cái vị giảng sư ở trong room. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày xuyên qua cái bài học hôm nay. Nếu cái gì còn sơ sót thì sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tăng, quý đạo quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, mong cho tất cả sớm được giác ngộ giải thoát, chư phần phước đến tất cả chúng sanh chư thiên luôn được an vui tấn hóa, sớm đoàn từ phiền não để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Bây giờ thì con xin gửi cái mic này lại cho từng đạo giác đẳng để điều hợp.
Sa thu, kính kiên về Đức Pháp Đăng. Bạch thưa tôi từ xưa, xin được hỏi là thượng tọa có nghe được không? Nếu chúng tôi nghe được sư, xin Thánh Thượng Tọa Hoa Nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, một điều mà chúng ta thấy rằng ở trong văn học, nhất là ở trong thi ca, thì chúng ta thường mang những cái ý niệm như là nắng, là mưa, hoa lá từ ở bên ngoài đem vào lòng của chúng ta. Những ý niệm như vậy nó đôi khi nó trừu tượng hóa, nhân cách hóa mọi việc, và nó làm cho chúng ta có một sự cảm nhận khác đi. Nhưng mà ví dụ như bài kinh ngày hôm nay, Đức Phật thì nói về biển. Và biển đối với nhiều người là mênh mông, hải hùng, có vô số cái đe dọa, vô số cái hiểm nguy. Thời xưa thì nghĩ đến cái chuyện mà đi ra khơi vượt qua biển cả, nó là cả bao nhiêu cái thách thức chờ đợi. Và Đức Phật này lại đem cái ý niệm về biển vào ở trong ngay chính cuộc sống của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và thưa tôi, từ xưa thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ mà qua đó chúng ta thấy rằng những hiện tượng thiên nhiên như là lửa, như là biển cả, như là nhiều cái thí dụ khác mà chúng ta tìm thấy Đức Phật ngài dùng vô số phương tiện để ngài ngài thắp sáng cho chúng ta cái ý thức về về mắt tai mũi lưỡi thân ý, về cái nỗi khổ của trầm luân. Thì theo Thượng Tọa Tề Siêu, những cái ý niệm như vậy đó, phải chăng nó mang cái tính thi thiết, mang cái chế định, và hay là nó là một sự thật? Ví dụ như chúng ta nói rằng mắt là biển, thì cái đó nó còn mang cái cách là chế định thôi, hay là ở trên sự thật có bao nhiêu phần là sự thật, có bao nhiêu phần nó mang cái cách giả tá, chế định? Thí dụ xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tề Siêu.
Kính đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thân chào quý nhân đạo Phật tử. Kính đảnh thân đồ ai dự đẳng, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài đưa những cái hiện tượng vật chất để người thí dụ cho pháp. Cái gì là thí dụ thì cái đó nó là thi thiết. Chế định hoặc là có đôi khi dùng cái ý nghĩa của từ đó mà nói đến, dù thấy đó là sự thật nhưng mà cũng là cái sự chế định. Chế định về từ ngữ, về danh chân, về danh chế định, và chế định về nghĩa chế định. Bởi vì khi mà thí dụ như khi mà nói đến biển cả mênh mông như thế, Đức Phật này thí dụ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là biển cả, giống như biển cả, nó mênh mông như thế, là lấy theo cái ý nghĩa danh từ thì có cái thi thiết rồi, tức là chế định để gọi con mắt là biển. Nhưng mà nói trên cái nghĩa lý thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, biển cả mênh mông nhưng mà nó còn có cái giới hạn. Nhưng mà đối với kẻ phàm phu, khi mà hỷ tham khởi lên do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, thì tâm mà sân khởi do thấy cái gian ngửi nếm được, và cái tâm hỷ tham đó nó là mệt không, không biết đâu là bến, đâu là bờ, tức là không biết đâu là giới hạn của mắt, của tai. Con mắt khi mà nhìn cái cảnh sắc, nhìn hoài không có mãn nhãn, và nhất là khi khởi lên cái phiền não do mắt thấy cảnh sắc thì nó càng mơ mông nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là những gì mà Đức Phật Ngài đưa cái thí dụ để mình minh họa cho pháp, thì tất cả những cái đó nó thuộc về chế định, thuộc về nhà trí. Tất nhiên ở trong đó thì cái chủ đích của Ngài thuyết dùng cái chế định đó, dùng cái hình ảnh đó để nấu được cái pháp chân đế. Do đó cho nên khi mà được trình bày với cái dạng là Ngài đưa lên một cái thí dụ, thì chúng ta cũng nên biết ở trong đó Ngài ám chỉ cho cái pháp chân đế tu tập khoảng 40%, còn 60% thì nó thuộc về cái pháp thi thiết hay là pháp chế định. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đặng như vậy. Nam mô Bổn Thầy nha.
Sa thú kính trên trên thầy thực sự. Xin được hỏi đại đức Phật Tịnh có mặt ở trước máy không? Dạ. Đại đức Phật Tịnh, những cái bài học về thiên nhiên đó, qua đó chúng ta học được những cái chúng ta học được những điều liên quan đến đời sống nội tâm. Và ở đây thì Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của biển cả thì mênh mông, và khi mà chúng ta nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì chúng ta cũng có thể mường tượng như một thi sĩ nói là khổ hải mênh mông sống đục trời. Ở Đức Phật Tân, có nhiều người nghĩ rằng mình đã quá khổ, khổ đến nỗi mà mình không có còn chịu đựng nổi nữa, thì phải chăng những người đó họ đã cảm nhận cái nỗi khổ thật sự của đời sống, hay đó chỉ là một cái phản ứng nó mang cái cách cảm xúc? Ý muốn hỏi đây Đức Phật Tân ở tại đây là cái ý thức của chúng ta về cái nỗi khổ vô cùng của cuộc sống đó. Và với một người, mình so với một cái người mà họ quá khổ trong đời sống, thậm chí họ muốn nguyên sinh, muốn tự tử, họ thấy ở đi đâu cũng gặp cái khổ, làm gì cũng bị tuyệt vọng, thất vọng, thì hai cái cảm nhận về khổ được nó có giống nhau hay không, hay là cái nỗi đau khổ của một người quá đau khổ ở trong cuộc sống và cái ý thức về cái sự mênh mông của nỗi khổ mà Đức Phật giảng ở đây đó, thấy nó giống mà thật sự nó không giống? Xin thỉnh ý kiến của Đức Phật thật.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sa Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Bát Thánh Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Phật Tề Siêu, Thượng Phật Đức Đăng, Đệ Đức Phật Đăng, Đệ Đức Tuệ Quyền, Đệ Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Xin chào quý cô Tôn Lợi, và thân chào quý Phật Tử. Con nghĩ rằng là cái điều mà nó khổ thì thật sự ra thì cái suy nghĩ của mình từ ở các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì bởi cái khổ đó là cái quả của luân hồi. Khi mà mình có xúc chạm, có mắt nhìn thấy, có tai nghe, có mũi lưỡi, có lưỡi nếm, có thân xúc chạm đó, thì khi mà mình có xúc chạm với cảnh cảnh thì do rằng cái phiền não của mình nó còn nhiều đó, cho nên rằng là khi mà xúc cảm với những cái cảnh như vậy thì tâm nó làm cho bị điêu đứng, tâm bị rối loạn, hay là tâm bị chao đảo bởi vì những cái trần cảnh đó. Cho nên rằng với một người mà chính tiếp xúc với cảnh thì thật sự ra thì mình có một cái phương pháp để đối trị, hay là phương pháp để tu tập, hay là phương pháp để làm cho mình có thể sự lắng dịu bớt những cái ái tham trong đời sống, hay hoặc là sân hận ở trong đời sống. Thì chính cái điều đó nó làm cho mình giảm bớt đi những cái sự khổ sở, khổ não. Còn cái chuyện mà mắt mà nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì với một người mà tiếp xúc với cảnh mà mình không có biết đâu là rõ thực của nó, thí dụ như mắt để mà nhìn thấy hoặc là tai để mà nghe âm thanh, thì những cái cảnh đó nó đều là cảnh hết, cảnh sắc hết. Rồi tai mình nghe, rồi có cái tâm của mình nương tựa vào căn đó, để rồi mình tạo nên cái xúc đó ở trong đời sống đó. Thì tùy vào cái thái độ của mỗi người, nếu như một người mà không có biết rõ được cái nguồn gốc của các pháp sanh khởi từ ở nơi tâm của mình, hay hoặc là một người không thể điều phục được tâm của mình, thì từ đó nó sẽ dấy lên những cái sự khổ liên quan với cái đời sống của mình. Còn một người mà có tiếp xúc với cảnh thì chúng ta biết rằng là một người có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân đó, thì những cái giác quan đó là những cái cơ quan mà để mình tiếp xúc với trần cảnh, chứ không phải là cái như người mù hay là như người điếc, không phải như người mù như người điếc vân vân, mà là mình tiếp xúc với cảnh mà mình có cái sự thu hút, hãy nhìn bằng cái sự khéo tác ý với chính nó. Khéo tác ý ở đây là mình nhìn với cái sự thật của nó, để mình nhìn cái bản chất của cảnh sắc, hay là mình nghe, mình biết rõ về bản chất của cái sự nghe, mình biết rõ về bản chất của cái sự suy tư, hay gọi là sự xúc chạm. Thì khi mà mình biết rõ những cái bản chất như vậy đó, thì cái người đó có lẽ là làm cho mình được lắng dịu đi những cái sự đau khổ. Cái sốc chức ở trong đời sống đó, là mỗi cái diễn cảnh nó diễn ra đó, là điều hoàn toàn đột ngột bất ngờ. Mình thì với một người mà không có từng thường xuyên quân tập cho chính mình, qua khi tiếp xúc với các trần cảnh đó thì có lẽ là mình khó chịu nổi những cái sự đột ngột đó, qua cái sự thay đổi của cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, khi mà thay đổi những điều đó. Cho nên là khi mà mình có cái sự sự thu thúc, hay là có cái sự suy gọi là suy xét cho đúng cách đó, thì có lẽ là cái người đó có thể có cái sự lắng dịu bớt đi. Cho nên là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là trong cái việc tiếp xúc với cảnh đó, thì qua cái bài học này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài giống như là các cái giác quan của mình, qua cái đời sống luân hồi của mình, thì giống như là biển rụng. Khi mà mình tạo nên cái tri giác biết được trong trần cảnh, trong trần cảnh nếu như mà mình có cái sự suy xét cho khéo, khi mà mình có sự suy xét như vậy thì có lẽ hy vọng là mình sẽ giảm bớt những cái sắc đó, bớt đi những cái sự đau khổ đó. Thì đây là dài cái ý tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Nếu cần được điều chi bổ sung thêm thì con kính thỉnh từ tòa bổ sung thêm. Bây giờ con xin được tập xuống.
Sa thủ, kính trình đại đức Pháp Tân. Xin hỏi đại đức Từ Bình có nghe được không? Đại đức Từ Quyền, đôi khi thì chúng ta rất là cần niềm vui ở trong cuộc sống. Nhưng mà rõ ràng là có đôi lúc chúng ta cũng cần có cái ý thức về sự khổ và ý thức về nỗi khổ to lớn đang bao phủ lấy đời sống. Thì đại đức Từ Quyền có thể cho biết rằng ở trong trường hợp nào chúng ta cần nhìn đời sống một cách lạc quan, và ở trong trường hợp nào chúng ta cần thấy được cái bản chất thật của đời sống. Và nếu chúng ta cứ nghĩ về nỗi khổ của đời sống, nó có làm cho chúng ta đời sống trở nên bi quan, làm cho chúng ta cảm thấy mất hết cái sự phấn chấn vui tươi với đời sống hay không? Xin thỉnh giáo được từ mình.
Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ tôi được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Cô kính lễ đến đây sư phụ Thầy Siêu, tuần tự chức đẳng để Đức Phật Tăng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì ở trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, có thể nói rằng hai cảm thọ của vui buồn, hay của hạnh phúc và đau khổ, của cái thành công và thất bại, của cái được và cái mất, nó luôn luôn nó đi kề bên tất cả chúng ta. Trên cái nhìn của Phật Pháp thì dạy cho chúng ta đừng bao giờ mà quá lạc quan, trong khi chúng ta đang có những cái điều kiện thuận. Muốn nói điều kiện thuận ở đây có nghĩa rằng muốn nói rằng cái chúng ta đang vui, đang gặp nhiều cái sự thuận may trong cuộc đời này. Khi chúng ta đang còn khỏe, khi chúng ta đang còn thành đạt, khi chúng ta còn đang còn cái điều kiện, còn cái sự may mắn. Ở trong cuộc đời này, nó không phải như những gì mà chúng ta tính, nhưng chúng ta ước mơ được. Bởi vì nó bị cái sự vô thường. Ở đây trên tinh thần của Phật Pháp, không phải dạy chúng ta có một cái, khi chúng ta đang vui, thì chúng ta hãy dừng lại cái vui, để chúng ta hãy nhớ rằng mai mốt mình không còn vui nữa, hay coi chừng cái vui này cũng sẽ qua đi. Thì có phải bảo chúng ta phải dừng lại? Ở đây muốn nói rằng con người nó vui ít khổ nhiều. Có một cái điều mà con luôn nói và con thường nói, và trong Chư Tăng cũng đã thuyết giảng cho quý vị nghe rất là nhiều. Khi mình xúc chạm việc đời, mà đây cũng chính là cái ở trong Mangala Sutta mà Đức Phật Ngài dạy, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là phúc lành cao thượng. Bởi vì quả thật vậy, Phật dạy chúng ta hết cái vui rồi nó tới cái buồn. Mà chúng ta buồn, mà chúng ta trong cái đau khổ, trong cái tuyệt vọng thì cũng không đúng.
bởi vì các cảm thọ nó sẽ vô thường. Đây là một cái tinh thần hết sức là tích cực, chứ không phải đưa đến một trạng thái mà u sầu, đưa đến trạng thái mà bi quan, một cái sự chán chường gì với cuộc sống, và để cho chúng ta đi đủ một cái niềm tin sống, một cái vững sống. Khi người ta khen mình hôm nay thì người ta cũng có thể chê mình ngày mai. Đừng bao giờ quá tự mãn. Khi mình được khen, được chăm sóc, được cung phụng, được chiều chuộng, được lo lắng, rồi một ngày mai mình sẽ không được một cái gì cả, mình sẽ bị người ta hạ bệ, mình sẽ bị người ta ta thán, mình sẽ bị người ta bỏ quên, vân vân. Thì quả thật như vậy, khi mà chúng ta đếm bước được những niềm đau, những nỗi khổ mà chúng ta đã đi qua, những cái vui ít mà nó khổ phải nhiều, thì tự động mỗi con người sẽ có một cái nghị lực, một con người sẽ có một cái ý thức sống rất là lớn. Nếu trong cuộc đời này có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn, thì cái giá trị cứng rắn này, đây chính là một cái mà chúng ta không để ngoại cảnh, ngoại tâm nó xúc chạm đến ta rất là nhiều. Đây là một điều mà đó là một sự tu tập hết sức là lớn, một sự thực nghiệm giáo lý của Phật Đà, có thể nói rằng là xuyên qua tất cả mọi thời đại. Thì cái giá trị đau thương của kiếp con người cuối cùng rồi nó cũng không bao giờ nó bỏ sót lại chính chúng ta. Trong cái sự xa người thân, trong cái sự trôi xa tầm tay với những gì chúng ta đang cầm, đang nắm, đang có, tất cả chúng ta sẽ mất, tất cả chúng ta sẽ qua đi, tất cả chúng ta sẽ không còn được những điều gì mà như là chúng ta oanh liệt thở nào, chúng ta được tốt đẹp thở nào, và chúng ta mạnh khỏe như thế nào. Thì đây cũng chính là một điều mà để cho chúng ta chuẩn bị một cái tâm lực, một cái sức lực, một cái ý niệm sống hết sức là thực tế và cập nhật đối với cuộc sống và chúng ta đang sống đây, hiện sống đây. Một con người luôn luôn sẽ đối diện với các cảm thọ, đối diện với những cái điều kiện, dù cho là khách quan, chủ quan, dù cho là cái điều kiện đó nó đến với chúng ta có tốt hay là không, thì chúng ta cũng nhớ rằng đời sống thì phải có một lý tưởng, đời sống là phải có một cái sự ước mơ. Nhưng ước mơ cũng vừa, lý tưởng thì phải hiểu biết cái lý tưởng mình nó đi đến đâu và nó đi về đâu, phải có một định hướng, phải có một phương hướng định rõ ràng. Thì như thế thì chúng ta sẽ bắt gặp, chúng ta sẽ nắm bắt được những gì chúng ta cần nắm, những gì chúng ta cần để lại và những gì chúng ta cần phải bỏ xuống. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì chúng ta sẽ được tốt đẹp và được ý niệm sống do chính chúng ta biết kiểm soát trong cái trạng thái vui buồn, trong cái hạnh phúc, trong cái đau khổ của chính mình. Không vui quá cũng không buồn quá, bởi vì tất cả pháp rồi nó cũng sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ vô thường. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích.
Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, xin được hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính, có nhiều người quan niệm như vậy là khi mà Đức Phật Ngài dùng nhiều phương tiện để về Ngài nói về cái khổ của đời sống, không phải là Ngài muốn chúng ta bi quan, mà Ngài muốn chúng ta xả bỏ cái sự mê chấp của chúng ta. Sự mê chấp của chúng ta đối với như là đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cái sự mê chấp của chúng ta nó cũng quá thắt chặt, nó vốn quá mạnh, thì những cái nhìn như là cái nhìn Đức Phật đề cập đến cái ý niệm về biển, cái biển khổ ở trong bài kinh này, giúp cho chúng ta buông bỏ được điều đó. Thì đại đức tính có nghĩ rằng điều đó có chính xác không? Phải chăng là cái ý niệm mà Đức Phật nói tại đây nhằm mục đích để chúng ta buông bỏ cái sự dính mắc đối với sắc thân khí vị xúc pháp? Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Mà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư công đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lời rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì mình dựa vào những câu Phật ngôn, thí dụ như là Đức Phật nói hàng Như Lai chỉ trình bày có hai việc, sự khổ và sự diệt khổ. Thì mình căn cứ ở cái điều đó thì mình thấy rằng những cái điều mà Đức Phật đã dạy trình bày cái sự khổ như là cái biển, chỉ nhằm mục đích duy nhất, nhằm mục đích duy nhất là để chi quý vị, là làm cho chúng sanh cỡ bỏ những sự dính mắc. Chỉ có một điều duy nhất thôi, một cái điều duy nhất là làm cho tất cả chúng sanh có cái ý thức để mà tháo gỡ ra từng lớp, hoặc là cố gắng tháo gỡ ra để làm sao mà thoát khỏi cái sự khổ đó. Thì cũng như cái đối với cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì cũng có một vị duy nhất là cái vị giải thoát. Hoặc là đối với biển thì nó cũng chỉ có một cái vị mặn, chỉ có một vị duy nhất, đó là cái vị mặn. Chúng ta thấy rằng là đối với biển ở đâu cũng vậy, biển ở Việt Nam hay là biển ở Mỹ, hoặc là biển ở Canada, hoặc là biển ở bất cứ một cái quốc gia nào, không bao giờ mà ai nói nước biển là ngọt hết, tất cả ai cũng vậy, người ta biết là nước biển là mặn, dù cho mình chưa đi đến, nhưng mà quý vị thấy rằng mình chưa đi đến như vậy đó, nhưng mà mình vẫn biết tất cả nước biển ở trên quả địa cầu này nó đều mang cái vị mặn. Cũng vậy, cái giáo pháp của Đức Phật đó đều mang một cái vị giải thoát, chỉ có duy nhất một vị là một vị giải thoát. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật trình bày dù ở cái phương diện nào đi nữa, thì Đức Phật cũng muốn cho chúng sanh có bớt đi cái sự chấp thủ, bớt đi dần, để chi quý vị, để sớm đạt đến cái sự giải thoát. Còn ngược lại, nếu mà không có bớt đi được, mà ngược lại còn chấp thủ thì sao? Thì chúng ta sẽ bị trôi lăn ở trong cái biển sanh tử này. Cũng như ở trong bài học đầu bài thì chúng ta thấy rằng biển là do cái đó là phàm phu. Phàm phu người ta biết được, người ta chỉ biết được hạn hẹp, chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà đối với con mắt là cũng là biển, cũng như có những cái bài kinh khác chúng ta thấy rằng con mắt cũng là vật đốt nóng, cảnh sắc cũng là vật đốt nóng. Do đó chúng ta thấy rằng cái sự khổ cái gì mà nó bị đốt nóng thì sao quý vị, nó sẽ bị khổ. Nhưng mà đa phần thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi người thì luôn luôn ai cũng vậy, ai cũng dính mắc vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Ngay cả cảnh pháp mà chúng ta còn bị dính mắc. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng chỉ có cái trường hợp nó khác biệt nhau là như vậy thôi. Có người dính mắc nhiều, có người dính mắc ít, chứ còn lại phàm phu là chúng ta thấy rằng toàn là bị dính mắc thôi. Mà nếu mà chúng ta không gặp được những cái lời dạy này thì càng ngày thì cái sự dính mắc của chúng ta nó càng đi sâu vào, hoặc là nó càng bám chắc vào những cái cảnh đó. Quý vị thấy rằng ở ngay cả trong thời Đức Phật có những vị bá hộ giàu có rất là nhiều, nhưng mà sao quý vị, cái người giàu trong lúc đó, những ông bá hộ đó càng muốn cho mình có tài sản thêm. Thành ra nó cái sự dính mắc vào tài sản đó, lúc đó sau khi ông ta chết thì ông ta tái sanh làm có người thì tái sanh làm con rắn, có người thì tái sanh làm con chó để giữ cái đống tiền, giữ cái chỗ mà chôn vàng đó. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật đã biết được biết rõ căn cơ của từng chúng sanh, từng chúng sanh đang bị dính mắc về cái gì. Thành ra đó, thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi Đức Phật giải thích cái sự khổ rất là nhiều. Cái sự khổ có khi chúng ta thấy không, Đức Phật đưa ra những cái ví dụ, cái sự khổ của đệ tử mà của ngài á, các bậc hữu học, các bậc thánh hữu học á, thì cái sự khổ đó nó như là cái một chút ít đất mà nó dính ở trong đầu ngón tay của Như Lai. Còn cái sự khổ của phàm phu á thì nó nhiều như là đất ở trên quả địa cầu này. Rồi Đức Phật đưa ra cái sự khổ của các vị thánh hữu học đệ tử của Đức Như Lai đó, cái sự khổ đó nó giống như là những giọt nước mà dính ở trên đầu ngọn cỏ. Còn cái sự khổ của phàm phu á, thì nó nhiều như nước ở trong bốn biển, nước ở trong đại dương. Chúng ta thấy rằng nước ở trong biển á, hoặc đất để ở trên quả địa cầu này, mình không bao giờ hình dung được là bao nhiêu. Chúng ta không hình dung được là bao nhiêu. Có lần chúng tôi nhớ chúng tôi đọc ở trong động kinh nào, Đức Phật nói cái sự khổ hoặc là cái sự sanh tử luân hồi của chúng sanh phàm phu á, nó nhiều mà như cát mà ở dưới biển, cát mà ở dưới đại dương á. Chúng ta thấy rằng nếu mà tính mà cát ở trên sa mạc á, nhiều khi chúng ta còn đo được, nếu mà cố gắng chúng ta còn đo được. Mà còn cát á, ở trong biển á, ở dưới đáy biển á, thì chúng ta thấy rằng không bao giờ mà đo được, không bao giờ mà đo được. Thành ra cái sự khổ của chúng sanh phàm phu á, nó nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, Đức Phật tuy rằng là trình bày rất là nhiều cái sự khổ, nhưng mà chúng ta thấy rằng có bao nhiêu người, có bao nhiêu người nhận thức ra được cái điều đó. Thì kính thưa quý vị, cái điều này khó, rất là khó nhận thức quý vị. Tại sao vậy? Tại vì phần nhiều chúng ta thấy rằng chúng sanh chấp ở trong cái tham đắm nhiều, dính mắt. Bất cứ chúng ta thấy rằng mình có bộ đồ thì mình dính mắt bộ đồ, mình có chiếc xe mình sẽ dính mắt chiếc xe, mình có cái nhà mình sẽ dính mắt cái nhà. Thật sự ra đó, như hồi nãy chúng tôi đã nói, có người thì dính mắt rất là nhiều, có người thì dính mắt nó vừa chừng vừa phải thôi. Chỉ trừ khi nào quý vị, trừ khi nào mà chúng ta biết được cái giáo pháp này. Cũng như chúng ta thấy rằng chúng tôi đọc ở trong trong kinh đó, mình thấy có những vị vua thời xưa, ở trong những cái câu chuyện tiền thân á, quý vị biết có những vị vua thời xưa đó, khi mà hai bào đệ ngồi tâm sự với nhau, là có nghĩa là hai vị vua của hai nước ngồi tâm sự với nhau, nhìn cái cuộc đời này á, thấy cái lớp nhỏ thì tấn lên, cái lớp già thì dần dần đâu mất tiêu hết rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chết hết rồi. Thành ra hai vị vua này ngồi tâm sự với nhau, thấy cái cuộc đời này tạo dựng rồi, thì rốt cuộc nó cũng bị tan theo cái thời gian, hoặc là bất cứ cái gì mà mình gìn giữ, ngay cả cái đế vương của mình, cái nghiệp đế vương hoặc là cái ngôi vàng của mình cũng vậy, từ từ cũng bị xâm chiếm. Thành ra hai vị vua này nhìn ở trên cuộc đời này rất là nhiều điều để mà cố gắng để mà giữ, nhưng mà cuối cùng cũng giữ không được. Thành ra hai vị vua này đã ý thức được nên đã từ bỏ cái đời sống vương giả để mà vào trong rừng núi để mà xuất gia làm các vị đạo sĩ. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây có những người là tại sao mà có những người người ta có tài sản nhiều mà người ta ý thức được quý vị. Những người này là do đời trước cũng đã từng làm phước rồi. Thành ra đó ngày nay người ta phát sinh cái tài sản rất là lớn, hoặc là cái vương quyền của người ta rất là lớn, nhưng mà người ta dính mắc rất là ít, dính mắc rất là ít. Chỉ có những cái người mà thí dụ như chúng ta thấy rằng hồi trước giờ mình ít có tạo phước, thành ra bây giờ mình mà có phát sinh lên cái gì mình thấy rất là khó, mình rất là khó bỏ ra quý vị. Quý vị biết rằng có nhiều khi mình chúng tôi đi vào những cái đoàn mà từ thiện á, đi vào những cái vùng quê á, để mà mình làm từ thiện, ví dụ như mình phát bánh phát kẹo gì đi, đúng không? Thì mình phát ra đó thì được, nhưng mà thử thí dụ như quý vị mà thử làm bộ xin lại thôi, xin lại cái cũng như là nãy mình phát nhiều quá, bây giờ mình hết rồi, mình gặp cái món đó bây giờ mình thèm quá rồi, cho mình xin lại một ít. Quý vị biết rằng lúc đó không có ai cho mình, nếu mà cái đồ đó thuộc về cái đồ quý, không có ai cho mình. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta không tạo phước thì chúng ta sẽ dính mắc nhiều. Chúng ta thấy rằng có những người tại sao dễ dàng bố thí, dễ dàng làm từ thiện, dễ dàng tạo phước bằng cách này bằng cách nọ. Không phải là người ta giàu không đúng vị, nhưng mà do đời trước người ta đã từng tu tập. Quý vị thấy rằng rõ ràng cái phước, cái sự bố thí là sao? Xả ly, có nghĩa là mình cho ra, thì nhiều đời người ta đã huân tập cái pháp này rồi. Thành ra ngày hôm nay người ta dễ dàng người ta cho ra,
Còn nếu mà mình không có huân tập á, thì quý vị thấy rằng mình sẽ bị đi khoảng cách dừng lại. Có nghĩa là mình cứ nắm giữ, mình cứ nắm chặt ngay đó. Thì mình nắm chặt như vậy á, nó chỉ mới có mang cái tính chất tham ái thôi. À, còn khi nào mà mình còn cái sự chấp thủ ngày đêm lo lắng, hoặc là giấu, hoặc là bảo hộ bằng cách này bằng cách kia vân vân, thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta sẽ bị cái sự chấp thủ. Ái nhiều nó sẽ thành thủ, ái mạnh nó sẽ thành thủ. Ví dụ như mình thích cái gì đó thôi thì lúc đó nó mới chỉ có ái thôi. Nhưng mà chúng ta thích cái món đó phải tích trữ cho nó được nhiều như vậy thì đó là chúng ta có một cái sự chấp thủ. Ái nó mạnh nó sẽ thành thủ. Mà khi mà cái sự chấp thủ này thì nó sẽ đưa chúng ta trôi lăn ở trong dòng sinh tử luân hồi này. Nếu mà dục thủ có nghĩa là nó thích dính mắc với những cái cảnh này, thành ra mình cứ sanh đi bốn cõi khổ, hoặc là cõi người, hoặc là những cõi chư thiên, vị chư thiên mà cõi thấp vân vân, thì trước sau thì chúng ta cũng trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử này nhiều. Thành ra đó, quý vị thấy rằng Đức Phật đã biết được cái điều này. Ngài, cái trí tuệ của Ngài, Ngài thấy những cái hành động này sẽ đưa chúng sanh đó đến cái cảnh giới nào. Rồi những cái hành động này sẽ đưa đến cái cảnh giới an vui hay là đau khổ. Thành ra Đức Phật đã dùng nhiều cách, phải nói rất là nhiều cách, như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Cái sự khổ của phàm phu nhiều như nước ở trong biển. Cái sự khổ của các bậc thánh hữu học như những giọt nước dính ở trên cái ngọn cỏ này. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện để nói về cái sự khổ, để nhằm mục đích gì quý vị? Nhằm mục đích không phải làm cho chúng sanh sợ hãi, mà nhằm mục đích làm cho chúng sanh có cái sự nhàm chán. Nhàm chán những cái sự khổ này. Rồi cuối cùng để chi? Để cố gắng tinh tấn để mà tu tập, để mà nhả ra cái sự đó từ từ. Có nghĩa là nhả ra cái sự dính mắc, có nghĩa là chúng ta càng ngày chúng ta càng buông bỏ từ từ, chứ không phải là làm cho chúng ta sợ hãi. Làm cho chúng ta càng ngày càng buông bỏ từ từ, và cuối cùng để mà có, khi mà có duyên lành thì được cái sự chấm dứt tất cả sự khổ. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa vừa nêu lên. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, kính chào người Đại Phật Tịnh. Đại Phật Tịnh, Pháp Đăng, Đại Phật Đăng có nghe được không? Nếu Đại Phật Đăng nghe được, xin thỉnh Đại Phật Đăng hỏi thì trở lại. Dạ, có lẽ Đại Đức Pháp Tân không nghe được. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói là mắt là biển khổ, tai là biển khổ, mũi là biển khổ, vân vân. Thì như vậy, nếu mà chúng ta bị tật nguyền, mà như là chúng ta bị mắt mù tai điếc chẳng hạn, thì chúng ta có bất khổ hay không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Đại Đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Mình biết rằng cái giác quan ấy, mắt tai mũi lưỡi là mọi cái cơ quan để tiếp thu với trần cảnh, tiếp thu với trần cảnh, mà cái tâm của một người phàm phu thì đầy bị những cái pháp bất thiện, có thể từ đó mắt thấy, nhìn thấy, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi xúc chạm thân, lưỡi nếm vị thân xúc chạm vân vân, thì cái pháp bất thiện nó dấy lên. Bây giờ nếu như mà mình nói là mình không có mắt á, dạ không có mắt á, thì thật sự ra thì mình cũng còn các cái giác quan khác, còn tai, còn lưỡi, còn thân, còn ý, còn tâm của mình. Mà tâm thì bát cảnh pháp mà. Bây giờ một trong các cái cơ quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, có một trong những cái giác quan đó, nó bị khuyết đi, nó không có, thì thật sự ra cái khổ của mình á, mình không khổ trực tiếp bởi bằng mắt, nhưng mà mình vẫn khổ bởi các giác quan khác. Bởi vì như chúng ta thấy rằng có người sinh ra từ trong bụng mẹ, họ không, họ bị mù mắt đi. Khi mà họ mù mắt như vậy đó, thì có lẽ là họ không có thấy cái cảnh vật, từ trong bụng mẹ do bẩm sinh như vậy, lớn lên họ cũng không thấy cảnh vật như thế nào. Nhưng mà ý ra thì họ còn cái cái tưởng của họ, còn cái cảnh sát, tức là tâm của họ bắt được cái cảnh sát đó, thường thường là như vậy. Cho nên là các cái giác quan đó, nếu như mà tai mắt mà lỡ bị khuyết đi không thấy thì tức là họ không phải bị bởi vì chính bản thân mắt á, nhìn thấy tai nghe tiếng mũi ngửi mùi á, thì ban đầu nó cũng không phải là cái chuyện mà để là nó không phải là gây đến cái khổ của mình, cho mình cũng không phải là cái chuyện mà nó là cái gì đó là tội lỗi nặng nề lắm. Nhưng mà thật sự là cái tâm của mình, cái tâm của mình khi mà tiếp xúc với trần cảnh thì mình đắm nhiễm, thì cái đó mới là điều quan trọng. Đó, hay cái đó mới là điều quan trọng. Dù là mắt nhìn thấy trực tiếp hay là qua thông qua cái cảnh pháp mà mình trạng lại, bây giờ thì chúng ta sẽ biết được cái cảnh đó, thì cái thái độ tâm của mình bây giờ, cái trạng thái tâm của mình nó trở thành cái trạng thái ưa hay là không ưa, thích hay là không thích, hay hoặc là ghét nó, vân vân. Thì lúc đó mình mới thấy là cái khổ nó diễn ra. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái con mắt của mình á, nhà con mắt của mình mà mình không có tiếp xúc với trần cảnh thì các cái giác quan khác vẫn còn tiếp xúc. Và khi mà tiếp xúc như vậy thì cái khởi cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, sân hay là tham hay là điều gì đó, nó làm cho cái sự khổ lụy ở trong trong đời sống của mình. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng mình lành thai là mình được phòng hộ mắt, lành thai là mình được phòng hộ tai, rồi lành thai là mình được phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, này gọi là phòng hộ tâm của mình. Khi nào mà mình có phòng hộ thì cái tâm của mình không có bị đắm nhiễm, không bị các cái trần cảnh nó lôi cuốn hay nó xoay chiều hay là nó chi phối cho cái tâm của mình. Giờ mình ví dụ như một người mà đã có cái thu phục, cái nhiếp phục được chính mình, có được cái chế phục được chính mình, thì cái cảnh đó đối với mình nó cũng không phải là quan trọng. Tâm mình đã làm chủ được thì mình cũng không phải là bị khổ, khổ lụy. Còn nếu như mà mình không có làm chủ được mình không có chế phục được tâm của mình, chế phục được nhãn mắt của mình, không chế phục được tai của mình, không chế được lưỡi của mình, vân vân. Thì nếu như mình không chế lưỡi được, chế ngự được tâm của mình thì đó là làm cho cái sự đau khổ nó sẽ diễn ra ở trong đời sống. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy đối với bậc thánh thì các ngài có tiếp xúc với trần cảnh, các cái giác quan của ngài cũng có thấy, tai có mắt có thấy, tai có nghe, mũi có lưỡi, miệng có nếm, nhưng mà do phiền não nó không còn, cho nên là các ngài không phải bị khổ lụy khi được hay mất, tốt hay là cảnh đó. Bởi vì cho nên là cái thái độ của bậc thánh thì khác với một người phàm phu. Một người phàm phu thì khi mà mình thấy thì chỉ đơn thuần là chỉ thấy thôi, mà khi mà nhãn căn của mình mà tiếp xúc với cảnh sắc thì tự động là nhãn thức nó sanh khởi lên. Rồi cái thái độ của mình là mình ưa, mình ghét hay là mình chán, mình ghét gì đó, khó chịu gì đó, thì cái đó lúc đó nó mới làm cho mình mới khổ thật sự. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà khiếm khuyết đi một phần thì không phải vì vậy họ không phải khổ trực tiếp vì mắt nhìn thấy. Nếu như họ khuyết vì mắt, họ không phải trực tiếp khổ vì tai. Nếu như họ tai của họ bị điếc đi, nhưng mà họ còn phải vẫn phải khổ do các cái giác quan khác. Mà cái người mà không có cái giác quan thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, thì chúng ta biết rằng cái người đó vẫn còn có cái tâm. Khi mà tâm của mình tiếp xúc với trần cảnh, phiền não còn thì tất nhiên là còn khổ. Chẳng qua là mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có thì nó giảm bớt đi một phần, nhưng mà cái khổ nó vẫn có. Mặc dù là mắt nhìn thấy cảnh sắc, khi mà trực tiếp nó không trực tiếp là khổ, nhưng mà có những trường hợp đó chúng ta biết rằng nó vẫn mang đến cái khổ, dù là gián tiếp ở trong cái giai đoạn mà tâm của mình sẽ bắt được cảnh ý, cảnh pháp đó, làm cho mình phải bị khổ lụy do phiền não nó còn. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ. Bây giờ con xin được thỉnh thượng tọa giảng đạo trả lời.
Dạ, sa thủ sa thủ, kính chị ăn đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. À, con kính đảnh lễ đến sư phụ thì siêu, con không biết sư phụ còn ở trước máy hay không. À, nếu sư phụ còn ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết lại được một chút hiệu. Bây giờ, dạ, không biết sư phụ còn ở trước máy không vậy? Các vị MC liên lạc giùm chúng tôi. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ đã mệt rồi hay sao đó. Bây giờ để vào. Bây giờ để coi coi này Đức. Để Đức Pháp Đăng. Để Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không Đại Đức? Đại Đức quan hỷ cho con biết được tiếng Việt. Dạ, xa thú. Ở đây thì trước khi thượng tọa Nhất Đẳng có công việc đi ra khỏi rừng, thượng tọa đã để lại một cụm từ nhàm chán, sanh ra ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Phải chăng đây là tiến trình giác ngộ giải thoát của tất cả hành giả? Dạ, đây là cái câu thảo luận của thượng tọa đã để lại. Một lần nữa con xin lặp lại câu thảo luận này. Dạ. Cụm từ nhàm chán sanh ra ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Vậy thì phải chăng đây là tiến trình giác ngộ giải thoát của tất cả hành giả? Con xin tỉnh như Đức quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thà. Dạ.
Alo. Thì quý vị thấy nếu mà xuyên qua cái bài học thì mình thấy rằng do mình không nhàm chán nên mình chưa có ly tham được. Với cũng như là mình nếu mình nhàm chán trong mắt, trong tai, mắt cảnh sắc, tai cảnh thinh, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Nếu mình nhàm chán thì quý vị thấy mình nhàm chán mình nhổ ra được. Tại vì tham nó đâm vô. Còn cái ly tham là nhổ ra. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái pháp mà gọi là pháp bậc thánh đi nghịch dòng đời. Đời nghĩa là tham ái, còn bậc thánh có nghĩa là nhổ tham ái ra. Như vậy thì quý vị thấy như là cái tuệ mà như là yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, rồi dục thoát tuệ, hành xả tuệ, rồi chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Thì khi nào mình thấy yếm ố thì mình mới đi tham. Yếm ố là gì? Là cái tuệ nhàm chán. Hay là quả quạng là mình thấy cái dòng luân hồi đó nó kinh khủng quá đi. Những cái tuệ mà trong những cái tuệ siêu thế thì quý vị thấy 16 cái tuệ mà từng từ diễn tiến đó, thì những cái tuệ mà gọi là từ cái tâm thiện hợp trí tu tập đó, thì quý vị thấy nếu có tâm thiện hợp trí tu tập trí từ cái yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, rồi dục thoát tuệ, rồi hành xả tuệ, chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, nên cái tuệ hành xả là cái tuệ phàm cao nhất. Nó trở lại một người thấy những cái gì đó mà yếm ố, những cái gì đó kinh hãi, những cái gì quá quạng, thì vị đó mới quán thấy như vậy, rồi cái hành xả là cái sự quân bình lại, cái tâm không còn thiên lệch nữa, rồi mới tới chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Như vậy á, thì quý vị thấy những cái cụm từ nhàm chán hay là ly tham hay là nhổ lên mũi tên tham ái đó, là muốn nói đến những cái từ mà mình thấy cái kia giống như một cái xác rắn mà nó hôi thối, rồi nó độc hại, mà nó tràn lên cổ mình, người đó sợ hãi, thì người đó sợ hãi cái ngũ quẩn đó, giống như vậy đó, thì người đó mới hướng đến niết bàn, mới thuận với niết bàn, mới xuôi về niết bàn được. Thì những cái từ ngữ như vậy đó thì quý vị thấy rất là nhiều, rất là nhiều ở trong những cái lời dạy mà thỉnh thoảng thì mình thấy bài kinh trung bộ, trường bộ nào thì cũng có những cái từ ngữ là như vậy. Nhưng mà dùng ở cái góc độ này hay góc độ kia. Bởi vì mình nói nhàm chán cũng vậy, mình nói kinh hãi cũng vậy. Mình thấy kinh hãi là cái gì đó sợ quá đi. Rồi mình thấy yếm ố là cái gì đó nó dơ bẩn, hay là cái gì đó mà làm cho mình không có ưa thích nữa, thì lúc bây giờ mình mới có những cái tâm ly tham. Nên nó mới nói đến cái tuệ đó, từng tự chuyển tộc tuệ hay đạo tuệ, quả tuệ, đó là những cái tuệ mình thấy được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn, thì chính do như vậy thì mới được gọi là giải thoát. À, như vậy thì cái tiến trình giác ngộ giải thoát đó, quý vị thấy trong lộ trình tâm nó cũng diễn tiến giống nhau thôi. Tất cả các bậc thánh đó, nó diễn tiến giống nhau. Nhưng mà chỉ có những cái lộ mà nói, ví dụ như cái người mà có trí gọi là nhạy bén á, với cái người có trí hơi cùng nhục á, mà mình thường gọi là cái tâm hữu trợ đó, cái tâm vô trợ. Thì một cái người mà có cái sự hữu trợ đó, nó khác với người vô trợ, là cái người hữu trợ có sát na chuẩn bị rồi mới cận hành thuận thứ chuyển tập đạo quả. Còn những cái người mà có cái tâm vô trợ mạnh đó, cái trí đó, hành thuận thứ chuyển tập đạo quả. Thì như vậy đó, mới nói đến cái tuệ mà cái tâm thiện hợp trí, mình tái sanh làm người tam nhân mà vô trợ nó mạnh hơn cái người hữu trợ. Cũng là hợp trí nhưng mà hữu trợ thì nó yếu hơn cái người vô trợ. Rồi đến cái tuệ mà như là chuẩn bị cận hành vững tứ chuyển tộc rồi, hay là vũ tịnh rồi đạo quả, là muốn nói đắc đắc nhị đạo nhị quả. Rồi cũng như vậy, cận hành vững tứ vũ tịnh rồi đắc tam đạo tam quả. Thì cũng cái tuệ đó, cái lộ trình tâm nó diễn tiến giống nhau quý vị, giống nhau tất cả. Nên nó khi mà nói đến cái người mà đắc sơ đạo đó, thì cái lộ sơ đạo nó sanh khởi cho người đó, mà tất cả chúng sanh nó ai cũng phải đắc sơ đạo, rồi đến sơ quả, rồi nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, không có người nào khác hết. Nên nhiều khi những cái cụm từ nhàm chán hay là ly tham đó, là muốn nói đến cái sự mà do mình nhổ ra cái mũi tên tham ái, mình gọi là ly tham. Tham ái là đâm vô, còn cái này nhổ ra, dục bỏ. Nên cái người mà tham ái cảnh sắc, bây giờ người đó không tham ái cảnh sắc, mình gọi là nhổ ra, nhổ bỏ ra. Nhàm chán, không còn ưa thích nữa. Thì như vậy nên đó, được giải thoát là muốn nói đến, chúng ta thấy giải thoát nó có 5 loại giải thoát, nhưng mà khởi đầu là giải thoát bằng tâm thiện. Và tâm thiện là vô tham, vô sân, vô si á, thì nó đối trị với cái tâm bất thiện là tham, sân, si. Nên cái tâm thiện nó có vô tham, vô sân, vô si, mà chúng tôi ưa nói quý vị là cái tâm thiện hợp trí á. Hợp trí là vô si đó. Còn thường thường cái tâm thiện á, nó đều có vô tham, vô sân ở trong cái tâm sở tịnh hảo biến hành á, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành đều có vô tham, vô sân trong đó. Nên cái tâm thiện là một loại đoạn trừ thứ nhất. Đến thiền định á, là đè được cái năm thiền cái, là cái sự đoạn trừ thứ hai là đè nén. Đoạn trừ thứ ba á, là đoạn trừ bằng đạo. Đoạn trừ bằng đạo là đoạn trừ sắc tuyệt. Sắc tuyệt, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái cây cỏ mà mình đào nó lên rồi mình đốt nó đi, rồi gọi là sắc tuyệt. Cái tâm quả là cái đoạn trừ bằng gọi là khinh an. Sau khi mình sắc trừ phiền não rồi, cái mình thấy mình sự an lạc, này gọi là khinh an. Rồi cái đoạn trừ bằng thanh tịnh đó, là mình thấy được niết bàn. Thì cái tâm mình đó, là phiền não đã dứt trừ rồi, nó gọi là thanh tịnh, gọi là chúng ta gọi là phiền não niết bàn đó. Thì gọi là cái đó là do cái người đó thấy niết bàn nên cái tâm thanh tịnh, tức nghĩa là phiền não thanh tịnh không còn nữa. Như vậy á, thì quý vị biết rằng á, những cái người đắc đạo quả, nếu mình học trong lộ trình tâm á, thì cái lộ trình tâm diễn tiến cho người đắc sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả thì giống nhau. Nên những cái cụm từ mà nhàm chán đó, thì Đức Phật nói rằng tất cả những người có trí tu tập chuẩn bị đến cái nghĩa là đắc chứng đạo quả đó, thì người đó cũng đều nhàm chán cái ngũ uẩn này, nhàm chán cái danh sắc này, nên họ mới nhàm chán, nên họ mới ly tham, họ đắc được sơ đạo. Do có tâm thiện tu tập mà Asawana là cùng dụng duyên đó. Thì chính những cái trí đó, đó nó làm cho mình chứng ngộ. Thì quý vị thấy cái trí nó sanh lên đó, nó diệt được cái sự vô trí hay là vô minh. Nên cái trí trong thiện hợp trí nó cũng làm việc chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tập để tâm đạo tâm quả sanh lên. Nên tâm thiện hợp trí nó làm việc như vậy. Còn tâm đạo thì nó làm sắc trừ, tâm quả là khinh an, niết bàn thanh tịnh. Thì tương tự những cái tuệ này nó sanh khởi cho tất cả chúng sanh. Khi mà thành tựu bậc thánh đó, thì đều diễn tiến qua cái sự diễn tiến này. Nên mình có thể nói như là lộ trình tâm, lộ trình nó diễn tiến như thế nào đó, thì cái việc dùng cái từ tiến trình giác ngộ nó cũng giống như vậy thôi. Lộ trình giác ngộ, cái lộ trình tâm giác ngộ thì nó cũng giống như vậy thôi. Tất cả chúng sanh đều là đắc đạo quả qua cái lộ trình giác ngộ như vậy, hay là lộ trình tâm giác ngộ, nó lộ trình đắc đạo đắc quả nó cũng giống như vậy thôi. Mình có thể là mình hiểu được cái tiến trình giác ngộ hay là cái lộ trình đắc đạo quả thì nó cũng giống nhau ở trên phương diện là cái sự tiến bộ. Là cái nói rằng cái lộ trình là cái con đường từng tự thức lớp để mình chứng ngộ vậy đó. Thì bây giờ thì chúng tôi biết như là còn có một bản tin nữa, nên cái câu hỏi này chúng tôi xin trình bày như vậy. Có nghĩa là tất cả những người đắc đạo quả thì không có người nào thoát qua, không có người nào mà ra khỏi cái lộ trình này hết á. Nên cái lộ trình tâm là cái lộ trình diễn tiến cho cái sự đắc đạo quả mà Đức Phật ngài dạy. Nếu mà người nào học cái lộ trình tâm rồi thì biết tất cả những vị đắc chứng đạo quả thì cũng giống nhau thôi. Thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì tỉnh này Đức Pháp Tính tiếp tục và điều hợp của bán là bản tin để chấm dứt cái buổi học hôm nay.
Dạ, sa thú chuyên để Đức Phật đã thảo luận cầu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày số 3035 do Sydney Wang dịch. Nói về Tăng Cương tìm thấy một ngôi chùa cổ tại sa mạc Đắc Lý Mắc Căng. Bản tin này thì sẽ được Sip Lan Giang Nguyệt sẽ trình bày. Bây giờ thì không biết Sip Lan Giang Nguyệt có ở trước máy hay chưa. Xin mời Sip hãy đưa bàn tay xinh xắn của mình lên. Vậy thì chắc Sip và xa thú kính mời Sip ai chào.
Nam mô Bụt Tha Gia, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được thêm cho Sít Lăng Nhân Nguyệt để đọc bản tin. Và bản tin do Sính Dư Quang dịch. Tân Cương tìm thấy một ngôi chùa cổ tại sa mạc Paklimakan ở Kerala, Xinjiang, ngày 9 tháng 5 năm 2012. Phế tích một ngôi chùa cổ từ 1.500 năm về trước vừa được tìm thấy tại sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc, cung cấp tài liệu quý báu cho các sử gia chuyên nghiên cứu về sự phát triển Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Chánh điện của ngôi chùa với lối kiến trúc hiếm hoi dựa trên một bể, chung quanh hành lang có hình ba góc vuông và một tượng Phật khổng lồ vừa được khám phá sau 2 tháng nghiên cứu tại khu Uyghur của tiến sĩ Wu Xinhua cho biết. Chánh điện thuộc vào hạng lớn nhất được tìm thấy trong sa mạc Taklimakan kể từ khi nhà khảo cổ đầu tiên làm việc tại khu này vào thế kỷ thứ 20. Phế tích tọa lạc tại một khu nam của sa mạc Taklimakan thuộc vào khu Tarim Basin, được biết qua tên của ốc đảo Damago thuộc vương quốc Khotan, một nền văn minh Phật giáo thuộc thế kỷ thứ 3. Các phòng của ngôi chùa có các hành lang hình vuông xuất phát từ kiến trúc Phật giáo tại Ấn Độ và từ từ biến mất sau các triều đại Bắc và Nam Triều khoảng năm 420 đến 589, khi kiến trúc Phật giáo của Trung Quốc bắt đầu sử dụng các chi tiết của riêng họ. Qua cách bố trí của các phế tích và các vật tìm thấy, Wu và đồng nghiệp của ông tin rằng ngôi chùa thuộc vào triều đại Nam Triều và Bắc Triều. Đó là những gì của địa danh Phật giáo mà các học giả nghiên cứu được về sự du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc từ Ấn Độ và sự phát triển đầu tiên của Phật giáo trong quốc gia. Xét về kích cỡ của bệ của tượng Phật, tôn tượng bị thất thoát, có thể ít nhất là 3 mét bề cao, chạm đến trần nhà. Phía trong hành lang có 6 mét đo từ nam sang bắc và đông sang tây. Hành lang thứ hai 10 mét bề dài và 10 mét bề rộng với các vách vây quanh khu vực chừng 256 mét vuông. Một số tranh ảnh gồm có các hình Đức Phật, Phật tử và các linh vật vẫn còn nhìn thấy trên hành lang. Những bức tranh này được họa theo phong cách nghệ thuật Phật giáo Hy Lạp, là lối họa ít nhìn thấy sau thế kỷ thứ 6. Các phế tích của một số kiến trúc gia cư, một kiến các phế tích của một số kiến trúc gia cư cũng được tìm thấy phía ta tây nam của chánh điện, cùng với một số đồ sành sứ và đồng xu cổ, còn một phòng kinh văn, một bảo tháp và khu cư trú cho Phật tử cần được khám phá. Phía bắc cuối con đường tơ lụa xuyên qua sa mạc rộng 337.000 km vuông và một số di vật của các văn hóa phong phú đã bị chôn vùi tại nơi được gọi là biển chết. Vào năm 1901, một nhà thám hiểm người Anh, ông Mark Ariel Stein, đã vượt qua sa mạc, tiến vào phế tích của Nisa, một thành phố cổ giống như Pompeii, với nhà cửa, bảo tháp, Phật giáo, lò sảnh, vườn cây ăn trái, cổ mộ, kinh rạch và đập nước. Kể từ đó, có hơn 10 khu vực Phật giáo được phát hiện bởi các nhà khảo cổ Trung Quốc và ngoại quốc, trong đó có khu ốc đảo Damago. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú kính nga chi ân nga sít an cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. À, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Phật pháp Bụt Tha Thâm Mát đêm nay. Vào ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào gương Phật pháp Bụt Tha Thâm Mát để được nghe chư tăng thuyết giảng. Một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, sau đó để văn hồi hướng và đóng trung. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin kính mời sư Nhị Quỳnh.
Xa thụ lầm thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sư Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.